nay chúng ta chắp tay niệm Phật cầu nguyện.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử, thì hôm nay là một buổi học cuối của cái chương trình một năm chúng tôi chia sẻ về cái vấn đề mà Thiền sư Quyền Giác dạy trong cái phần chứng đạo ca. Thì trước khi mà đi vào cái phần của Thiền sư Quyền Giác thì chúng tôi cũng có ít lời. Hồi sáng là lúc mà quý Phật tử tác bạch xong đó, thì thầy trụ trì ở Tuệ Quang, thầy có nêu về vấn đề trong cái tâm môn Thiền Pháp Trúc Lâm, những vị lớn tuổi bây giờ cũng là yếu, và một số quý thầy lớn tuổi vừa rồi quý Phật tử có xuống dự cái lễ đám tang của Hòa Thượng Sơn Thắng đó. Thường thường là nó cũng có những cái chuyện là quý Phật tử biết rằng là vào cái thời Đức Phật, sau khi mà Đức Phật mà báo 3 tháng để mà chuẩn bị vào con đường Niết Bàn, thì ai là người đi trước, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, tức là bậc đại trí huệ, một bậc tức là giống như là trưởng tử của Như Lai, không nỡ thấy một vị bậc đại giác giống như một bậc chúng chung tôn đó, cho nên tôn giả Xá Lợi Phất quyết định nhập Niết Bàn trước. Thì qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy được rằng trong kinh Tương Bộ Đức Phật có thọ ký, sau này cái thời mạt pháp tận cuối cùng á, thì trên cái cõi đời này á không có còn chư tăng nữa, vắng bóng chư tăng. Mà vắng bóng chư tăng rồi á thì quý Phật tử mới thấy những cái thiếu thốn lớn. Bởi vì chúng ta ở đây á, ngày nào quý Phật tử cũng thấy chư tăng hết á, cho nên mình coi, nhiều khi mình coi thường, mình coi nó không có là cái gì. Vừa rồi tôi giảng ở Hà Nội xong rồi đó, thì tôi có một cái nhân viên tôi ra Đà Nẵng. Thì ở Đà Nẵng có một cái đạo tràng sang trắng, chắc là quý Phật tử biết rồi. Họ khao khát pháp đến mức độ mà tôi giảng từ 4 giờ rưỡi gần đến 7 giờ. Giảng xong rồi họ hỏi đáp, nhưng mà họ cũng chưa có chịu ngừng. Mà cái tỉnh xá đó thì cái đạo tràng mình mượn, cho nên đến cái giờ tụng kinh và gần đến cái giờ tổ thiền của chư tăng, chúng tôi thấy ngại quá cho nên chúng tôi hồi hướng. Hồi hướng xong rồi đó, họ cũng chưa có tha mình nữa, cho nên họ mới thỉnh cầu chúng tôi về nhà Phật tử để tiếp tục chia sẻ về vấn đề Phật pháp. Thì như vậy ở đây quý Phật tử thấy rằng đạo tràng sang trắng á, kinh sách họ có thiếu, băng từ họ cũng thiếu. Mà thiếu cái gì? Thiếu gì? Thiếu cái pháp sống. Bởi vì cái pháp sống nó có tác động mạnh đến những cái tâm thức của những người họ thắc mắc, họ bị dính mắc một cái gì đó mà coi sách vở, coi băng từ nó không có tải được. Thì qua cái điểm này tôi mới thấy là chư tăng rất là quan trọng trong cái con đường học Phật pháp của chúng ta. Cho nên mình thấy là mình bây giờ vẫn còn may mắn, còn có một cái phúc duyên, hòa thượng Trúc Lâm vẫn còn, hòa thượng Thường Chiếu, các vị hòa thượng lớn vẫn còn. Đó là cái điều may mắn của chúng ta. Và chư tăng vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này cũng là cái điều may mắn của chúng ta. có một lúc nào đó các ngài giống như là bậc long tượng, rồi sư tử mà đi trước đó, thì những hàng long tượng đi theo sau hết, thì tự nhiên mình thấy nó trống vắng. Giống như mà sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên mà thị tịnh xong rồi đó, thì Đức Thế Tôn nói một câu: cái hội chúng bây giờ trống quá, thưa thớt, yếu dần. Thì chúng ta cũng như thế đó. Do đó để chúng tôi nêu lên một cái điểm là quý Phật tử nắm bắt thời cơ, nắm bắt thời gian, có cái đức tin vững mạnh, chúng ta tu tiến để mà gặt hái những cái kết quả mà những vị tôn túc lớn vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này. Cho nên cái phần ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ tiếp cho quý Phật tử một cái phần tăng chứng đạo ca. Thì cái này phần kế tiếp thì thiền sư Quyền Giác dạy: sư tử hắn vô ý thiết, đắc thú quăng chi dai não liệt, hương tượng bôn ba thóc khước y, thiên lâm tịch thính sanh hân diệt. Ở đây có nghĩa là sư tử hắn thiết vô ý, tranh thú nghe qua xé ấp tỷ, hương tượng chạy dài hết liệt y, thiên lâm lặng ngắm lòng quan hỷ. Thường thường đây á, quý Phật tử thấy ở các thiền viện, ở trước cổng thiền viện của chúng ta đó, thường thường có hai con sư tử, đúng vậy không? Ngày xưa có một số người họ không hiểu, họ nói chắc là ở chùa hoặc hoặc ở thiền viện đó, để hai con sư tử là để hoặc là trấn yểm hay là trừ tà vậy đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử biết là cái chánh pháp của Đức Phật nêu lên giống như loài sư tử, sư tử rống đó. Thường thường Đức Phật ra đời, tại sao mà trong kinh văn thường thường quý Đức Phật giống như là bậc bậc long tượng, giống như sư tử, tiếng rống sư tử. Quý Phật tử thấy trong những cái bộ phim mà thế giới động vật á, buổi sáng sớm mà con sư tử nó muốn kiếm ăn á, thì nó ra khỏi hang, nó vươn mình lên, nó rống một tiếng rống. Mà những con thú, con nai hoặc là con bò hoặc là con trâu hoặc là con thỏ con gì đó mà nghe tiếng rống của sư tử rồi đó thì sao? Mà té xỉu hết. Thế đây á, Đức Phật quý như là tiếng rống của loài sư tử. Tại sao tiếng của Đức Phật quý như là tiếng rống của loài sư tử? Vì vào cái thời Đức Phật, khi Đức Phật chưa ra đời, tại xứ Ấn Độ có chia ra là 90 giáo phái ngoại đạo, 96 quán phái ngoại đạo. Họ phân tích, họ chia sẻ, họ đồng quá vào cái ngã, tức là mình là tiểu ngã, còn Phạm Thiên là đại ngã. Sau khi mà cái tiểu ngã này mất đi, để cộng chú vào đại ngã. Do đó Đức Phật ra đời thấy được rằng trong cái tự ngã của mọi chúng sinh á, nó không có thực thể, nó vô ngã. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại mình có ngã không? Có ngã không? Nếu thật mình là có ngã thì phải đủ ba yếu tố, đúng không? Một là đồng nhất, hai là bất biến, phải không? Ba tức là chủ thể. Mà quý Phật tử nghiệm lại cái thân mình có đồng nhất không? Đất nó đồng với lửa không? Không. Lửa nó đồng với nước không? Không. Thì nó phải nó đồng nhất, đúng không? Rồi bây giờ mình nói cái thân mình là có chủ thể, thì bây giờ quý Phật tử làm chủ cái thân mình được không? Bây giờ mình nói là mày đừng có già, tóc mà đừng có bạc, được không? Mà tóc nó vẫn bạc, da mình vẫn nhăn, thì đâu có chủ thể, phải không? Chẳng hạn như bây giờ sáng mai đây quý Phật tử về thường chiếu thăm hòa thượng, cái trên đường đi cái mình ăn sáng diện biết cái nó tròn bụng, tròn bụng mà kêu bác tài xế ngừng lại để cho mình đi vệ sinh, mà ông tài xế nó bây giờ ngừng được, ngừng là công an nó bắt, thì lúc này mình chịu hết nổi rồi, mình kêu mày đừng có ra, được không? Không được, đúng không? Thì như vậy nó không có chủ thể. Rõ ràng mình phân tích là thấy nó không có chủ thể, mà nó sao? Nó biến dịch liên tục. Từ khi mình ra đời 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đến 70 tuổi, 80 tuổi, nó có đồng nhất, mà nó cũng không có chủ thể, nó không có một cái ngã nào hết. Cho nên Đức Phật vừa nêu lên thì tất cả, không những lục sư ngoại đạo quản hốt, mà kể cả hàng chư thiên phạm thiên đều té xỉu hết. Bởi vì chấp nhận tưởng rằng mình có một cái ngã, mà Đức Phật nêu lên là tất cả, không những loài chư thiên, loài người, mà quán quốc bản chất nó đều vô ngã, không có thực thể. Cho nên quý như Đức Phật là sư tử rắn vô ý thiết. Do đó trong cái đêm 49 ngày đêm mà ngồi thiền định với cõi cây Bồ Đề đó, Đức Phật mới giật mình, mới thấy rằng tất cả mọi hiện tượng mà chúng sanh chấp và có thật á, thì nó có thực thể. Mà bây giờ nói ra thì chúng sanh nó không tin, mà không tin thì nó sao? Không tin thì nó phỉ báng, mà nó phỉ báng thì nó xuống địa ngục. Cho nên Đức Thế Tôn mới gì? Quyết định nhập nước bàn, không giáo hóa chúng sinh. Thì lúc này ai thỉnh cầu Đức Thế Tôn 3 lần? Phạm Thiên Sa-pa-ti 3 lần thư thỉnh Đức Thế Tôn, ở dưới cái cõi ta bà này có những chúng sinh cái dục nhiễm á, nó không có nhiều, cái vô minh nó mỏng, cho nên Đức Thế Tôn phải dùng tất cả phương tiện thiện xảo nêu lên cái pháp này để cho chúng sanh thấy được, tu tập để chuyển hóa. Cho nên Đức Thế Tôn mới suy nghĩ, mới tư duy, mới thấy được rằng ba đời chư Phật thị hiện trong cuộc đời này đều dùng các pháp phương tiện. Cho nên Đức Phật mới sao? Mới thiện sao? Bữa tôi có nêu lên, tôi nói lúc mà Đức Thế Tôn mà thành đạo với dưới cội cây Bồ Đề, Thế Tôn nó có nói cái tâm này tâm gì không? Nó nói là tâm này tâm tịnh độ không? Không. Có nói thiền tâm cũng không luôn. Mặt tâm có cũng không luôn. Rồi sau khi mà thuyết giáo cho năm anh em ông Kiều Trần Như, Thế Tôn có nói tâm này là tâm gì không? Không nói tâm gì đó. Mình sau này mình bày đặt, mình chia tâm này tâm kia, cái mình cãi lộ, mình tranh đấu, phải không? Cho nên tất cả các pháp là phương tiện thiện xảo. Cho nên thuyết giáo cho năm em Kiều Trần Như á, thì chúng ta tạm đặt ra gọi là bốn bộ A Hàm, phải không? Mà năm em ông Kiều Trần Như nghe cái gì mà ngộ đạo? Phương pháp tứ đế, phải không? Tứ diệu đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đế là cái gì? Đế là cái sự chắc học. Chẳng hạn như nói một cái sự khổ, bây giờ quý Phật tử nghiệm lại cuộc đời mình khổ sướng, khổ sanh già bệnh chết khổ, rồi mình thương người đó, rồi người đó bỏ mình đi khổ sướng, khổ cái nhiều khi mình tự tử luôn, đúng không? Rồi bây giờ mình nhìn cái khuôn mặt người đó mình ưa mình thích, mà bây giờ ở chung khổ sướng. Nói vừa rồi tôi đi Ấn Độ, thôi nha, mà sách bằng hai người họ không có ưa với nhau, họ nói tối tôi ngủ không được đó, đi đến Đức Phật mà còn gì á, ngủ không được, con ngó và con gặp phải ngủ không được, con mang cho con phòng khác, con không thích, thấy không? Đi đến Đức Phật mà còn như thế, không chi là quý Phật tử thấy như sao? Gọi là gì? Quán tán hội khổ, phải không? Thù ghét gặp nhau là khổ. Rồi bây giờ này mình, bây giờ mình thiếu thốn, mình nghèo túng quá, mình đến một cái ngôi đình hay là ngôi chùa cái gì cái mình xin, mà xin không được khổ hay sướng, khổ luôn, gọi là cầu bất đắc khổ, cầu không được thì khổ, phải không? Rồi gì nữa? Ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Xí thạnh là gì? Là nó hưng thạnh, nó lẫy lừng, sướng là khổ. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền đi, đừng nói gì đâu xa, ngồi thiền thôi mà nó nhớ, nó nghĩ lung tung hết, mình ngủ cũng được, mình chăn trở, mình bồn chồn, đủ thứ chuyện đó. Năm cái ấm nó quậy mình thôi, chịu cũng nổi, cũng là khổ. Mà nguyên nhân do đâu là khổ? Do gì khổ? Phải có nguyên nhân. Cho nên Đức Phật mới nói là do gì? Tập đế. Khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Do gì? Do tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, giới kém thủ, kiến thủ. Đó, do 10 cái đó. Thấy không? Thấy đơn giản không? Bây giờ muốn phá cái tập đế đó phải làm gì? Phải có con đường gì? Đạo đế, phải không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mà quý Phật tử mà đi hết cái con đường bát chánh đạo thì tự nhiên gì? Diệt đế có mặt. Đừng có cầu mong nước bàn hết á. Mình tu đi, mình tu thì tự nhiên nước bàn có mặt. Cho nên ngay cái con đường đạo đế là nhân, mà diệt đế tức là quả. Nhân quả xuất thế gian, còn cái quế đầu là nhân quả thế gian, phải không? Vậy mà quý Phật tử thấy tu đơn giản không? Mà sở dĩ mà Đức Phật thấy các hàng thanh văn sợ cái khổ sanh tử, thú hướng con đường niết bàn, còn sao? Bỏ chúng sanh. Thấy rõ ràng không? Bây giờ mà quý Phật tử mà nghiệp lại, quý Phật tử mà chắc là chưa có kinh nghiệm bằng chúng tôi, đi làm Phật sự một thời gian cái nhiều khi mình cũng ngán lắm. Nếu không có thể nghiệm sâu rộng là chắc chắn là về bảo đảm, hỏi thầy trụ trì đây biết à, bảo đảm 10 người là muốn đóng cửa thất hết 10 người. Nhưng mà nhờ có thể nghiệm nó thôi thúc. Nếu mà nhập thất không được, mình mà nhập thất thì không biết bao nhiêu người bây giờ cần mình, mà nhập thì cũng được. Cho nên phải ra thất, ra vào, ra vào. Cho nên cái hàng thanh văn họ chán lắm, họ chán con đường sanh tử, mà họ thấy chúng sanh họ sợ như là sợ cái gì đó. Mà trong những cái bộ kinh lớn á, là các hàng thấy thanh văn, các hàng thanh văn mà thấy chúng sanh các ngài sợ giống như là quan gia, đến mức độ vậy, giống như là sợ quan gia nhiều đời vậy. Báu các ngài sợ lắm. Ngài thôi tôi một chiếc này bái bay lên không có gặp. Xin chào. Quẩy tay chào nhau luôn, không có thể nào gặp chúng sanh nữa. Mức độ vậy. Quý Phật tử mà đi làm thật sự cho thấy. Mà nhập niết bàn hết mà không xuống cái cõi ta bà này để mà quá độ chúng sanh á, thì cha mẹ rồi dòng tộc rồi quyến thuộc rồi thí chủ rồi bỏ cho ai? Bỏ cho ai? Cho nên 21 năm Đức Phật mới nêu lên. Nêu lên cái gì? Tức là bát nhã, tức là con đường không tâm chúng sanh, nhưng mà thật không có chúng sanh. Giáo hóa, nhưng mà thật không có giáo hóa. Trang nghiêm quốc độ, mà thật không có trang nghiêm quốc độ. Cho nên các hàng thanh văn họ sợ quá, đến mức độ mà lúc mà Đức Thế Tôn mà thiết về cái bộ bát nhã đó, Tôn giả Ma Ca Diếp nói: bạch Đức Thế Tôn, ngài có phải thật là Thế Tôn hay không, hay ngài là ma vướng kiếp gì đó? Vì xưa là nói đây là sanh tử, đây là niết bàn, còn nhưng mà đến cái con đường bát nhã là nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Ai làm sợ, phải không? Hồi xưa giờ Đức Thế Tôn, bây giờ mấy ông là phiền não ông dẹp đi để mà chứng nhập bồ đề, nhưng mà đến cái cảnh giới bát nhã rồi thì sao? Quý Phật tử thuộc bát nhã không? Thuộc không? Không có gì, không có già, không có bệnh, không có chết, không có gì nữa, không có tứ đế, không có lục độ, không có tất cả mọi cái đưa về không hết. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ là mình chấp cái có. Bây giờ hôm nào ví dụ thôi, bây giờ quý Phật tử thấy là chẳng hạn như trên một cái chiếc xe đò hay là một chiếc taxi đi, mà cái người nào đó là họ nói sắp mình một cái nó nặng đi, mà mình thể nhặt vào cái có, mình sống với cái có thì mình đau khổ. Và ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử thể nhập vào cái tánh không của bát nhã rồi đó thì nó có khổ. Không gì? Không có người, không có ta, không có mình, không có chủ, không có khách. Nói ra quý Phật tử nói chắc ông này nói dốc, nhưng mà chúng tôi thử nghiệm rất là nhiều. Đi làm Phật sự không phải là 10 người họ kính mình hết 10 người. Ngày như vừa rồi tôi mới đây nè, tôi xuống sân bay. Có một người này họ lái taxi họ chở mình. Mình kêu đi qua cái đường đường hẻm, nhà mình ở ngay cái đường hẻm Phan Đình Phùng, đi vào họ không chịu, nhất định nói bây giờ tôi ngừng nè, chịu thôi, dùng cái thùng xuống rồi đưa tiền bỏ đi. Mọi quý tử giận không? Ngay trong giờ phút đó mà mình thấy có mình, có cái thùng đồ, có cái ông taxi thì chắc chắn là mình phiền não dữ lắm. Còn ngay đây mình thấy mình cũng có thật, cái thùng đồ cũng có mà ông taxi cũng có, tự nhiên hết phiền não. Đơn giản vậy. Cho nên tinh thần bát nhã vừa đưa ra thì giống như là loài sư tử rống, gọi là sư tử rống thiết vô ý. Cái vậy hàng ngày mình cắt cái nhã mà quý Phật tử nghiệm lại một điều. Nếu mà hàng ngày mà quý Phật tử buông cái ngã, tức là đừng có chấp trước. Một là chấp có thật mình, chấp đây là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái tự ngã này nó tan rã, nó bại hoại, thì mình rất hoảng sợ. Bằng chứng nhất là bữa tôi có nêu lên chưa, tôi xuống ở dưới Thốt Nốt, tôi giảng pháp đó. Thì cái chùa của cô Huy Phước, cô có một ông cụ năm nay khoảng cũng khoảng là 80, lúc mà ông tịch là 80, là hàng ngày tôi xuống tôi chia sẻ về giá pháp của ông. Tôi thấy ông có cái sự tu tập lớn, những cái gì đó ông đều buông xả hết, ông cái dính mắt. Mà ông xuất gia rất là muộn, năm sáu mấy gần 70 ông mới xuất gia, xuất gia với hòa thượng Trúc Lâm. Thì một hôm ông bệnh rất là nặng, thì hòa thượng thường chiếu cho một số quý thầy tăng ni xuống rất là đông, hỏi ông như thế này. Thì cái cô Chân Như á, cô Chân Như là trụ trì, là chủng tử của thầy á, hỏi hồi xưa giờ thầy tu theo pháp môn hòa thượng, thì cái thân thầy đang bệnh nè, thì có cái gì không bệnh hay không? Thầy bắt đầu thầy giơ ngón tay lên nè, tôi đưa cái hình cho quý vị coi. Thầy giơ ngón tay lên, thầy nói đây là cái này không có bệnh. Vừa nói cái này không bệnh xong á, thì thầy làm một bài kệ: trơn như bát nhã, chẳng thủ chẳng xả, nếu người liễu hội, trời xanh mây trắng. Cái thầy duỗi thầy đi luôn, sướng không? Mà thầy vừa đi một cái là con cháu bây giờ là phát tâm quy y, ăn chay trường hết luôn, ở bên Mỹ đó. Thấy là cái người thân của mình họ tu sao mà sướng quá. Mình bây giờ mình phải ráng tu là mình duỗi cũng được, hay mình to cũng được. Thì sau khi mà thầy duỗi ra đi xong rồi, thì cô Chân Như điện lên ở phường chiếu, thầy trụ trì nói: trời, tôi cũng muốn duỗi cho ông cụ nữa. Nói gì đây, đây là quyết tử thấy không? Tôi đưa cái hình lên coi luôn. Mà ông cụ đưa ngón tay lên, nói là cái này không bệnh là cái gì? Cái ngón tay không bệnh là cái gì không bệnh? Cái gì không bệnh? Hả? Thấy không? Cho nên cái này là cái minh chứng rồi, chứ không phải tôi sẽ dễ tôi đi đâu giảng, tôi nêu lên cho quý tử thấy, nói là mình tu thiền mình có gì kết quả hết. Vậy mình tu chưa tới đó. Gần đây hòa thượng Sơn Thắng, thấy hòa thượng đi khỏe không? Lúc mà đệ tử báo bây giờ cái thân của thầy bây giờ bác sĩ nó còn 30%, thì nó thôi 30% thì bỏ chứ làm gì, nắm níu làm gì nữa, đúng không? Đi xuống cái quý tử thấy giống như ngủ vậy, rất là an nhàn, rất là khinh an, giống như ngủ một giấc. Do đó lúc mà thiền sư trì bát đời nhà Lý á, khi sắp tịch ngài có làm một bài kệ á: có tử tức có sanh thì tức có tử. Tử làm người đời buồn, mà sanh làm người đời vui. Nghe đến cái chết ai cũng buồn, ai cũng khổ. Mà khi mà đứa con mình ra đời, hoặc là đứa cháu mà ra đời, buồn hay vui? Vui. Vui mới làm ngày gì? Sinh nhật, đúng không? Nhật là gì? Nhật là ngày mừng cái ngày sinh ra, vậy thôi. Buồn vui hay cùng tận, bỗng nhiên thành bỉ thử, sanh tử không bận lòng, án tố rô tấp rị. Rồi ngài cũng duỗi chân ngài đi luôn. Mình ráng tu thiền cho mình duỗi được nha, duỗi được thôi, mình làm cái gì đó. Đó, cho nên qua cái phần này để cho quý Phật tử các ngài đến, đủ duyên thì các ngài đến, mà hết duyên các ngài đi. Mà muốn được như thế thì đủ duyên quý Phật tử đến đây nghe pháp, hết duyên thì mình đi, đừng dính mắc một cái gì hết. Đến chỗ nào bất cứ luôn, đủ duyên thì có mặt. Thì mình tập, tu là phải tập chứ, ta thường thường nói tu tập đó, làm gì cũng phải tập đó. Chúng tôi ngày xưa mà lúc mà muốn mà đi lên võ đài đấu là lúc ở dưới đất phải tập, tập cho nhuyễn rồi lên đó mới đánh được, còn mà chưa tập nhuyễn lên đánh xương mỏ, đúng không? Thì cái tu tập mình cũng vậy, tâm thường ở tu tập đó, hàng ngày quý Phật tử phải tập phải làm đó. Do đó tổ Bách Trượng lúc mà sắp tịch đó, ngài cũng làm một bài kệ: hạnh quy phước điền y hạ tăng, càn khôn doanh đắc nhất ngàn nhân, hữu duyên tức trụ vô duyên khứ, nhất nhậm thanh phong tống bạch vân. Tạm dịch: may mắn làm tăng mặt phước điền, tức là ngài nói là ngài làm tăng rất là may mắn được làm tăng. Phước điền y á, quý Phật tử thấy mà chư tăng mà đắp những ô vuông á, ngài nói là may mắn làm tăng mặt phước điền, vũ trụ có được một người nhà. Ai mà làm tăng là tức là ở cõi đời mà có một người nhà. Quý tử thấy nhà không? Chúng tôi bận biểu rất là nhiều nhưng mà rất là nhà. Đối với ở Hà Nội cần công việc chúng tôi chạy ra, ở Đà Nẵng cần công việc chạy ra, miền Tây cần chạy xong không trụ không dính gì hết. Có duyên thì ở, hết duyên đi. Có duyên thì ở nhưng mà hết duyên thì đi. Mây trắng gió lành đưa nhẹ tên, rất là nhẹ, giống như lông hồng lông ngẩn không dính mắt. Thì chúng ta tu tập thì một thời gian chúng ta cũng phải như thế. Mà muốn được như thế là quý Phật tử phải thâm nhập cái Bát Nhã nha. Ở đây mà không thấy chứ bên Ấn Độ họ không có thờ Đức Thế Tôn đâu. Có những nơi họ thờ cái bộ Bát Nhã thôi mà. Chẳng hạn như là ngài Đàm Vô Sấm á, ở trên chánh điện của ngài có một cái bức hình Bát Nhã thờ ngày đêm hương khói. Cái hình thượng Phật có. Là hay gì có những cái vị mà pháp sư họ chỉ là tôn thờ một cái bộ kinh. Hay như ngài Đàm Vô Sấm là ngài tôn thờ cái bộ kinh Bát Nhã. Ở đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Trong mà Tam Bảo Cảm Ứng của Hòa Thượng Thiền Tâm Dịch đó, có một câu chuyện như này. Có một vị sa môn tên là Thích Đạo Tuấn, ngài chuyên tu về pháp môn Tịnh Độ, cho nên ngài không bao giờ đọc kinh điển. Ngài chỉ niệm 6 câu thôi, Lục Tự Di Đà. Một hôm có một người sư huynh đến nói như thế này: Bát Nhã là giống như một cái con thuyền lớn đưa tất cả chúng sanh qua bể khổ. Bát Nhã giống như cái người mù được mắt sáng. Bát Nhã giống như người khát được nước uống. Bát Nhã giống như cái người đói được ăn. Bát Nhã rất là nhiều, nói rất là nhiều. Nhưng mà cái vị sa môn Thích Đạo Tuấn nó không, tôi không có tin cái kinh gì hết á, tôi chỉ rầm rặt là niệm 6 chữ thôi, còn tôi không có tin kinh Bát Nhã kinh gì hết. Thì tối hôm đó ngài nằm mộng, ngài thấy ngài đi qua một cái biển. Lúc mà ngài đứng trên bờ chuẩn bị qua cái biển á, biển sóng lớn lắm, thì ngài gặp hai vị đồng tử đứng trên chiếc thuyền. Cái ngài quẩy tay, ngài nói cho ngài quá giang qua biển. Thì cái hai vị đồng tử này nói á: thầy không có tinh thuyền thì làm sao qua biển được, mà thầy không tinh thuyền sao qua biển. Thì cái vị sa môn Đạo Tuấn là hỏi: thiền là gì? Thì hai vị đồng tử nói: thiền chính là Bát Nhã, thiền chính là cái pháp thâm tâm, thiền chính là cái pháp đốn giáo. Cái ngày dâng mình lại. Và từ đó về sau người ta thấy ngài chuyên trì tụng kinh Bát Nhã. Quý tử thấy không? Cho nên quý tử gì, ăn cơm cũng tụng Bát Nhã, ngồi thiền cũng tụng Bát Nhã, làm cái gì cũng tụng Bát Nhã. Sau này mà quý Phật tử mà tình ghé tôi cũng đến, tôi tụng Bát Nhã, tôi tụng gì hết, mà tụng Bát Nhã thôi, tụng Bát Nhã cho quý Phật tử. Vừa rồi mà sư bác tịch đó nha, cũng là tụng Bát Nhã. Sư bác nói lại thầy sư phụ một chiếu là sau khi mà tôi mất rồi nhớ nha, tụng Bát Nhã rồi ngồi thiền xung quanh. Quý tử mà được vậy là rất có phước đó nha. Thân nhân mình mà tập cái mình ngồi thiền đi, mình ngồi thiền mình nhiếp niệm lại, mình dùng cái năng lực đó mình phóng xuất ra, bảo đảm luôn là thân nhân mình cũng được nhẹ nhàng tụng Bát Nhã. Do đó mình tụng thường xuyên, mình thấy nó có kết quả. Một hôm ngài Đàm Vô Sấm tụng kinh Bát Nhã, bây giờ ngài chứng thần thông rồi, ngài thấy chư thiên rất là nhiều. Ngài hỏi tại sao mà các ông không ở cõi trời mà xuống đây làm gì? Ngài nói là bạch hòa thượng không có rõ chứ, mà trong lúc hòa thượng tụng Bát Nhã có thể là 84.000 thiên tử từ các cõi trời xuống là nghe. Thì Ngài hỏi, ồ bộ trên đó không có Bát Nhã hay sao mà xuống đây nghe? Ngài nói trên đó cũng có Bát Nhã, ở thiện pháp đường có Bát Nhã, nhưng mà không ai mà rờ cái cuốn kinh Bát Nhã để mà tụng hết á. Chỉ có cõi này mới tụng Bát Nhã thôi, thấy không? Cho nên quý Phật tử tụng Bát Nhã là biết đâu chư thiên đến sao, phải không? Cho nên qua cái điểm này cho quý Phật tử thấy được rằng Bát Nhã đưa ra vấn đề là tất cả các pháp là không có tự tánh, cho nên mình bớt nha, mình bớt tham dục rất là nhiều, bớt tham ái rất là nhiều, không phải chuyện đơn thuần đâu. Thâm nhập Bát Nhã quý Phật tử sẽ thấy. Mà chúng tôi được cái dịp may mắn là chúng tôi lúc mà hoàng thường chiếu á, để mà tu học á, 3 năm sau là chúng tôi thâm nhập vào cái con đường Bát Nhã. Từ khi mà có cái duyên với Bát Nhã rồi thì mình thấy cuộc đời nó mở ra một cái trang mới, nó bớt cái mắt rất là nhiều. Quý Phật tử nhớ là mà câu chuyện mà Ngài Trần Huyền Trang mà đi thỉnh kinh chưa? Ngài Trần Huyền Trang lúc mà ở Trường An á, thì có một ông, một vị tăng bị bệnh hủi, tức là bệnh cùi á, mà không có ai chăm sóc hết. Cái Ngài đứng ra Ngài chăm sóc. Thì cái vị tăng đó nói là nhờ Thầy săn sóc tôi, chăm lo tôi hết bệnh. Thôi mà trước khi mà tôi về xứ Ấn á, tôi có một cái bài kinh Bát Nhã, bây giờ tôi đọc lên cho Thầy nhớ, sau này Thầy có nhân duyên bất cứ cái trắc trở gì đó, Thầy nhớ Thầy tụng đọc Bát Nhã. Sau khi mà truyền trao cái bài tâm kinh Bát Nhã xong, thì cái vị sư tăng đã về xứ Ấn Độ. Lúc mà Ngài đến đi thỉnh kinh qua cái vùng sa mạc đó, trong đó có cởi một đoạn nhân duyên, tức là gần đây cái ông dịch ra, tức là ông Suzuki ngày xưa ông tìm ở trong động Đôn Hoàng, tức là ông dịch ra, ông viết bằng tiếng Anh. Ngày sau mới đây nè, có một vị đã dịch ra một cái đoạn đó, hồi xưa mình chưa có biết. Mà đến cái vùng sa mạc đó, nước hết, thiếu thốn đủ thứ hết, rồi canh đêm nó có ma quái quỷ bị nó hiện ra đầy hết. Lúc đó Trần Huyền Trang, quý Phật tử biết tụng gì không? Ngài niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm liên tục mà nó không hết. Cuối cùng Ngài nhớ lại cái bản kinh Bát Nhã, cái Ngài tụng lên không tới 5 phút ma quỷ biến hết. Rồi sau này Ngài đến cái xứ Ấn Độ, Ngài gặp cái vị tăng đó. Vị tăng đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, kể một đoạn nhân duyên như thế. Do đó nói gì? Lúc mà Ngài gì? Ngài hành thâm cái chữ hành thâm, quý Phật tử giải thích như sao? Hành thâm, mình thường thường là mình nói hành thâm nghĩa là hành sâu, đi sâu. Nhưng mà đối với các ngài đó, chẳng hạn như Ngài Khi Cơ, Ngài Tăng Triệu, Ngài giải thích cái chỗ hành sâu, hành thâm rất là hay. Hành thâm có nghĩa là chứng vào cái thật tướng lì có và không, lì chủ và khách, lì sanh tử và niết bàn, đi thẳng vào trung tâm giác ngộ. Đó mà gọi là hành thâm. Chứ không phải hành thâm, mình nói là hành thâm nghĩa mình giải thích thường thường á. Hành tức là mình hành về cái pháp đó thật sâu thì mới vượt qua khổ ách. Mà các ngài chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ hành sâu có nghĩa là đi thẳng vào cái trung tâm giác ngộ tự thể, tức là tri kiến Phật, gọi là hành sâu đó, nhận ra tri kiến Phật, từ đó đi ra. Do đó đây nó là sư tử rắn thiết vô ý. Sư tử là gì? Sư tử tức là vua trong các loài thú. Sợ dĩ mà quý Phật tử mà bị đau khổ, bị có một cái niềm gì nó khác khỏi trong kiếp người á, vì chúng ta luôn luôn dính mắt. Còn ở đây mà nếu mà quý Phật tử mà lì hai bên rồi đó, mình đừng có dính mắt vào có, cũng đừng dính mắt vào không. Giống như mà chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà làm cái việc gì mà phước thiện, chẳng hạn bố thí cúng dường cái gì đó, đó là phước thiện. Mà mình dính mắt cái công việc mình đang làm phước thiện, bảo đảm có một lúc nào đó người ta làm một cái gì cho mình bị xúc não, cái tự nhiên mình làm, mình bố thí cúng dường nữa, thì mình thấy mình có làm. Còn mình làm cũng giống như mình không có làm gì đó. Cho nên bố thí mà không thấy mình có bố thí, tức là nhờ gì? Nhờ cái lăng kính Bát Nhã, phải không? Còn mà bố thí mà mình thấy mình có bố thí, mình có cúng dường, tức là mình bị dính mắt rồi. Cho nên cái phương pháp của Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là bố thí mà không thấy cái việc mình đang bố thí. Mà đó là gì? Đó là sư tử rắm. Mà quý Phật tử là sư tử chưa? Mình là sư tử hay là giả can? Mà người xưa ta nói là thiết pháp, thiết pháp có sở đắc là giả can kiêu, mà thiết pháp vô sở đắc là sư tử rắm. Mà quý Phật tử coi cái Kim Dung mà cô gái đồ lông mà có cái gì, câu chuyện gì nó nhớ không? Trong cái bộ mà cô gái đồ lông đó là cái ông Kim Dung, ông đưa hết tất cả những cái bộ kinh đại thừa lớn nằm trong đó hết. Trong đó có những cái bộ kinh Kim Cang, kinh Lăng Già, rồi kinh Bát Nhã, ông đưa vào trong đó hết. Mà trong đó có một cái nhân vật mà đặc biệt nhất, mà một khi mà ông rắn lên một cái là những người mà nghe cái tiếng rắn của ông thì sao? Ấp tỉ bởi hết, chảy máu rồi hết, chết hết. Đó là ai nhớ không? Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, ông mà rắn lên một cái là bởi tim bởi ấp chết hết. Cho nên trên cái hội quần hùng mà lúc mà mở cái hội mà để mà chiêm ngưỡng cái đồ long đao á, thì bỗng nhiên cái ông xuất hiện, cái ông dùng cái tiếng rắn sư tử đó, ông cướp thanh long đao đó, ông rắn lên cái quần hùng chết hết, mà không chết thì cũng bị điên bị dại luôn. Mà hay cái một điểm là trong cái hội quần hùng đó, cái hai nhân vật không bị ảnh hưởng tiếng rắn của ông, biết ai không? Hai người, một là Trương Thí Sơn, hai là gì? Hân Tố Tố. Nhớ câu đó, nói câu chuyện không? Tôi nêu lên để cho thấy ông Kim Dung rất là hay. Tại sao mà hai người không chết về tiếng rắn của ông? Vì Trương Thí Sơn á, ở trong giáo phái gọi là gì? Đó phải gì nhớ? Võ Đan tức là chánh phái. Còn Hân Tố Tố là ở trong cái giáo phái gọi là tà phái, tức là Bạch Mi Giáo. Mà Bạch Mi Giáo là tà phái, chuyên giết người, còn bên kia là chuyên cứu người. Mà tại sao không chết? Thì ngay ở trên cái hội quần hùng đó, cái hai người cái cảm tình thương với nhau. Mà đã thương với nhau thì ngay trong giờ phút đó không có thiện, không có ác, không có ta, không có người, không có chủ, không có khách. Thấy Kim Dung đặc biệt không? Thấy không? Ngay trong giờ phút đó không có thấy tà trắng gì trong đó luôn hết. Không có thấy đây là pháp môn tịnh, không thấy pháp môn thiền, không thấy pháp môn mật, không thấy pháp môn gì hết đó. Mà không có thấy pháp môn thì lục tổ nói sao? Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Cho nên hai người tự nhiên dẫn chân vô tâm thì cái tiếng rống nó đến lõm hết, dính mắt. Chúng ta tu tập cũng là như thế. Cho nên cái tinh thần của Đức Phật là giống như cái loài sư tử rống lên tiếng hát sư tử, đưa đến con đường chánh pháp để cho chúng ta tu tập, chúng ta gặt hái, chúng ta chuyển hóa. Cho nên mình được cái phúc duyên may mắn là mình cái thời mạt pháp mà mình vẫn có con đường riêng mình đi. Mình không có ngờ là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ gì nữa, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn, núi cùng sông cạn ngỡ hết lối. Nhưng mà gì? Liễu biết hoa thơm riêng một thôn. Đó là con đường riêng của mình đi, con đường độc nhất vô nhị. Mà cái con đường thiền quý Phật tử phải ráng nắm bắt, tu tập phải có đức tin lớn, cứ tu đi. Bởi vì tu thiền là gì? Đối với tự mình, mục đích tu thiền để làm gì đó? Đối tu thiền làm gì? Mục đích con đường chúng ta đi á, mục đích con đường chúng ta đi tạm gọi là chúng ta để thành Phật, chứ không phải mục đích tu thiền để thành gì hết á. Cũng không thành mà để tạo cái phước tu tập để lên cõi trời, lên cõi người, để làm cái gì đó. Mà mục đích chúng ta tu là để thành Phật. Mà để thành Phật thì quý Phật tử sẵn sàng có một cái thể nghiệm sâu rộng, trở lại cái con đường này, bước vào dị loại để khổ độ chúng sinh. Đó là nắm bắt cổ con đường thiền. Mà lâu nay cái mình tưởng mình là con dê hay là con giả can gì đó, mình đi mà mình dám vô mạnh. Đúng vậy. Ở trong thiền thoại kể một câu chuyện. Ở một cái khu rừng này có một cái con sư tử con. Từ lúc nó ra đời thì sư tử cha, sư tử mẹ chết hết. Cái nó bơ vơ, cái nó đi lạc vào trong cái bầy dơi núi. Và nó lớn lên nó đinh đinh chắc chắn rằng mình là con dơi chứ không phải là con sư tử. Cho nên nó cũng, nó là sư tử mà nó kêu giống như loài dê, kêu bê bê, nó kêu sư tử, không rống lên được. Thì một hôm ở trên đường đi, nó đi trong cái đám bầy dơi đó, thì có bỗng nhiên có một con sư tử lớn lắm. Vua của loài sư tử thấy được, ổ sao lạ, trong cái bầy dơi mà vẫn có con sư tử con, mà sao nó kêu được cái loài sư tử mà nó kêu giống như con dê. Cho nên cái con sư tử này nó chụp, chụp bắt ảnh, nói là nhà ngươi là sư tử mà tại sao nhà ngươi không gắn như loài sư tử mà kêu giống như loài dê. Mà ảnh kêu nhất định, anh nói là tôi là con dê với sư tử gì, nhất định ảnh chịu, tôi là con dê với sư tử gì. Thì cuối cùng muốn cho ảnh có một cái niềm tin ảnh là sư tử thì biết, quý tử biết làm gì không? Biết làm gì không? Con sư tử này nó dắt anh đến một cái dòng suối. Và trong lúc anh nhìn xuống, anh thấy hình bóng mình là con sư tử, thì lúc bấy giờ anh mới mạnh dạn rống lên tiếng rống loài sư tử. Thì Phật nói chúng sinh cũng vậy, trong tâm nó có đầy đủ đức tướng như chúng ta, như ta không có khác. Mà nó đinh lên cái gì, nó nói tôi là phàm phu mà tu gieo duyên cũng được. Quý tử tu gieo duyên không? Mình làm gì mình nói tôi phàm phu mà phàm phu chay, tu gieo duyên cũng được, tu từ từ. Mình không dám mạnh dạn, mình dám dấn thân. Cái hôm nào đó quý Phật tử phải diện kiến lại chính mình, mình mới dừng mình, ồ mình cũng có tâm Phật như ai. Thì lúc này quý Phật tử mới gọi là bậc chân tu. Còn bây giờ chân tu chưa? Đó, cho nên ở đây nói rất là kỹ về cái chỗ mà thiết vô ý. Thì cái thiết vô ý ở đây á, cho quý Phật tử thấy được là trong cái những cái bố thí, một là tài thí, hai là pháp thí, ba là gì? Vô ý thí. Có nghĩa bây giờ mình không có tiền mình bố thí, không có tiền mình cúng dường, thì thôi bây giờ mình gặp người ta khổ, mình khuyên người ta, gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là pháp thí. Rồi bây giờ trên đường mình đi, có một người nào đó sợ ăn trộm, sợ ăn cướp, người ta nhờ mình dẫn qua đường, hoặc là người ta nhờ mình làm một cái gì đó để cho cái tâm người ta bớt sợ, mình giúp người ta, mình giúp người ta không còn sợ hãi nữa, thì gọi là gì? Vô ý thí. Còn mà mình làm gì mình hù cho người ta sợ, sợ cái nhan làm chết mình, mình không phải người tu. Hẹn người nó họ bà làm đó nha, chừng bị độ thì còn phải gì gì, ví dụ như đó, làm tao hoảng hốt, tao lo sợ. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là quý như người đó bị phạm giới thì mình phải tìm cách mình cứu người đó ra khỏi quần thẳm cái hố sâu vô minh, chứ không phải mình nhận ta xuống luôn. Còn tinh thần của nhà Phật hay nhà thiền là như thế. Còn mà quý Phật tử mà làm cho ta sợ hãi, ta sợ sợ là không phải là ban cái vô ý thí, phải không? Mình thiết thì sao không biết, mà mình nói quý Phật tử coi chừng nữa nha, tới ngày gì gì đó 21, 23 ai cũng quản sợ đó. Không, ta sợ sợ mà nó giống như dao hai lưỡi. Vừa rồi tôi ra miền Bắc, có một số người đưa con cháu người ta về Việt Nam hết, hỏi chi vậy, chết chung cho nó vui. Bởi vì ở bên đó sợ nó chết riêng, cho nên bây giờ qua lại rất là khó, bỏ một năm học luôn. Mà quý Phật tử thấy bỏ một năm học đó tốn tiền rất là nhiều, chứ không phải chuyện đơn thuần. Đó, cho nên ở đây gọi là vô ý thí. Mà vô ý thí này á, Đức Phật có bốn pháp vô ý thí, mà Bồ Tát cũng có bốn pháp vô ý thí. Một, tức là Đức Phật tự tin vào cái pháp điều đã giác ngộ, trụ nơi chánh kiến, không gì khắc phục được, cũng không gì để mà sợ hãi. Tức là trụ nơi chánh kiến bất động, không có gì sợ hãi hết. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện, lúc mà tôn giả A Nan mà chưa xuất gia đó, thì có một thầy tỳ kheo làm thầy giả cho Đức Phật. Cái nửa đêm cái ông mới chùm cái y lại, cái ông nhát ma Đức Thế Tôn á. Ông nhát nhảy cái tưng tưng, cái Thế Tôn mới nói ông như thế này: ông thật là vô minh, ông thật là ngu si, Thế Tôn đã trụ vào trong chánh kiến bất động rồi mà ông còn nhát ma nhát quỷ gì nữa. Mình sẽ dễ mình thấy ma mình chạy là gì? Mình chưa trụ vào chánh kiến bất động, phải không? mình còn sợ hãi, mình còn cái sự nghi ngờ, còn mình tu vào cái chánh kiến bất động mà mình sợ nữa. Tu vào chánh kiến bất động là nó rất có nhiều nghĩa. Chẳng hạn như bây giờ nhà mình có bị sự cố sự gì đi, mình cứ tin Đức Phật không tin gì hết. Còn mình mà chưa gì hết mà mình bị cái sự cố gì mình chạy miếu này miếu kia thần thánh gì đó bất cứ. Ở đây thì ít cho tôi ra Hà Nội đó, vừa bị một cái họ đang quy y Phật họ bỏ hết họ chạy theo, họ xin bà chú sứ xin đủ thứ hết. Cuối cùng hết cũng chạy lại gặp quý thầy. Vừa rồi chúng tôi ra Hà Nội có một số sự kiện đó. Thứ hai có nghĩa là Đức Phật dứt hết tất cả phiền não và không có sự sợ hãi các nạn từ bên ngoài đến. Chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật, vua A Xà Thế, bà Đạt Đa có những cái sự não hại gì đến Đức Phật cũng sợ hãi. Thứ ba là nói rõ pháp chướng ngại về việc tu hành, đồng thời đối với bất cứ bắt bẻ gạn hỏi nào Thế Tôn cũng không bao giờ sợ hãi. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn mà thuyết pháp trước đại chúng rất là đông, tất cả những cái tôn giáo nào khác đến hỏi Đức Thế Tôn, Thế Tôn đều bình tĩnh trả lời thỏa đáng cho họ chứ không bao giờ run sợ. Thứ bốn nghĩa là tiên thiết đạo xuất ly mà không có sợ hãi điều gì, tức là chỉ ra cái con đường xuất thế gian, con đường thẳng tắc mà cho tất cả chúng sanh đi. Rồi qua cái phần hai là tứ vô sở úy của Bồ Tát, tức là Bồ Tát có khả năng nhớ nghĩ giáo pháp giữ gìn không có quên, cho nên tự tin đối với giáo pháp của Đức Phật mà tiên thiết không có gì sợ hãi. Nếu mà sau này quý Phật tử đủ nhân duyên đó, người ta gạn hỏi mình bình thản mình trả lời không có gì sợ hãi hết, đó là gọi là được là một trong bốn vô sở úy của Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát rõ biết căn tánh lanh lợi chậm chạp của chúng sinh mà phương tiện nói pháp cho thích hợp, do đó có lòng tin không có sợ hãi, tức là biết là chúng sanh là nó có căn tính chậm quá thì phải giải pháp gì, mà chúng sanh là nó có cái căn tính lớn thì phải giải pháp gì, tùy theo phương tiện thiện xảo mà phổ độ chúng sinh. Thứ ba là Bồ Tát có khả năng trả lời thỏa đáng đúng như pháp tất cả điều người khác gạn hỏi mà không có sợ hãi, tức là quý Phật tử cần cái điều gì nêu lên thì những vị mà có tâm bốn cái tứ vô sở úy thì trả lời thỏa đáng cho quý Phật tử luôn, không gì sợ hãi hết. Chứ không phải là sau này quý Phật tử đủ nhân duyên mà ra nói pháp cái người ta hỏi cái mình nữa, thôi tôi sợ này không dám, ví dụ đó. Cho nên qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy được rằng tứ vô sở úy của Bồ Tát. Thứ bốn là Bồ Tát lắng nghe và tiếp nhận những quán nạn của hữu tình, có khả năng phân biệt giải thích đúng như pháp cho các hữu tình ấy để giải tỏ tâm chúng sinh và dứt lưới nghi ngờ, nói pháp không hề sợ hãi một cái quán nạn nào, tức là tứ vô sở úy của Bồ Tát. Tức là Đức Thế Tôn cũng có những cái pháp vô ý mà Bồ Tát cũng có cái pháp vô ý để mà chỉ dạy cho chúng sanh mở cái lưới nghi. Do đó nói là sau khi mà những cái loài thú chăn thú nghe qua xế ấp tỷ mà ai là quan hỷ nghe cái pháp này, rầm trời lặng thinh luôn mà lòng rất là vui. Và mình nghe cái pháp này cái mình chế với, hay như mình nói bố thí mà không có gì bố thí, mình chế với, không có để một cái chút gì cho mình bám hết, cái mình chế với. Còn các vị đại Bồ Tát lớn cái ngày rất là vui, giống như trong kinh Pháp Hoa sao, lúc mà Đức Thế Tôn mà tiên thiết về cái con đường tri kiến Phật, tất cả mọi chúng sanh là có tri kiến Phật, 5.000 tỳ kheo tức là tăng thượng mãn đó bỏ ra khỏi hội chúng, nói đây là phải Phật thuyết pháp. Cho nên Đức Thế Tôn nói nè, thôi chẳng nên nói pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ác không kính tin. Do đó cho nên tôi nói quý Phật tử, mình học Phật đó, mình phải nghiệm lại cái mục đích của Đức Phật ra đời làm gì biết không? Mục đích Đức Phật ra đời là nhằm chỉ cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Thì trong lúc mình ngồi thiền, không phải để mình đuổi vọng tưởng, không phải để mình sợ vọng tưởng, mà mục đích mình ngồi thiền là để làm gì? Sống với tri kiến Phật vậy thôi. Chứ không phải mục đích mình ngồi thiền để mình gặp vọng tưởng cái mình sợ, rồi mình gặp cái vọng tưởng mình nói sao nhiều quá không hết, không phải mục đích mình ngồi thiền làm gì, mà mục đích mình ngồi thiền là để thể nhập tri kiến Phật, sống với tri kiến Phật, sống với tánh Phật, sống với ông Phật của mình, đó là mục đích mình ngồi thiền. Chứ không phải mục đích mình ngồi thiền là mình sợ vọng tưởng, mình đuổi vọng tưởng, rồi mình sợ vọng tưởng nhiều á, sao mình lâu mình tu lâu ngày mà vọng tưởng quá nhiều. Đó, cho nên qua cái phần này để cho quý vị thấy được rằng cái tinh thần của chư đại Bồ Tát nghe cái pháp môn tôn giáo các ngài rất là vui, rất là mừng, rất là thích, rất là thích thú, lòng rất là hân hoan vui vẻ nhận cái pháp từ nơi Đức Phật, pháp môn tôn giáo. Do đó được tổ dạy: này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp tôn giáo này quý như là cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngã nghiêng, không thể nào tăng trưởng được. Tức là người tiểu căn mà nghe cái pháp tôn giáo là rồi thì tự nhiên cái tâm họ bóng lộn, giống như một trận mưa lớn. Mà quý Phật tử thấy bữa nào mà mưa lớn á, cỏ, những cái cây cỏ nhỏ, những cái cây nhỏ nó bứng gốc, nó run rẩy, phải không? Là do mình biết là mình thiếu phước. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí không sai biệt, nhân sao nghe pháp không thể khai ngộ. Nè, bây giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như cái trong cái một cái pháp hội này đi 200 người, quý Phật tử có tin rằng tất cả 200 người này đồng có một cái đức tướng Như Lai không có khác, tin được không? Tin là tin chỗ nào? Tôi hỏi nào quý Phật tử nha, quý Phật tử nghe không? 200 người đều nghe hết, tức là đồng với cái tánh nghe, đúng không? Mà quý Phật tử nhìn anh thấy tôi không? Đồng với cái tánh thấy. Nhưng mà tại sao có người nghe, có người không nghe? Đó, chấm vô hỏi. Phải không? Tại sao có người thấy, có người không thấy? Do gì? Ai biết? Do gì? Mà quý tử thấy tôi không? Đó, thấy không? Tôi chuẩn bị tôi lừa nha. Nè, lục tổ nói nè, tại sao mà nhân nghe pháp không thể khai ngộ? Do gì? Là do tà chướng nặng, cội gốc phiền não nó sâu dày. Cho nên mình mà học thiền được, cái mình nói mình mà học thiền được mà mình phỉ báng cái pháp môn thiền là chết quý tử nha, chứ không phải tôi hù đâu, tôi có hù quý tử. Là mình biết là cái căn tánh mình nó còn chậm lục. Cái thứ hai nữa, cái gốc của mình quá sâu. Thì lúc này á, Đức Phật dạy mình làm gì trong kinh Bảo Tích? Ông phải bố thí, ông phải cúng dường, ông phải làm công quả cho đại chúng, ông phải làm. Chẳng hạn như chúng tôi biết là cái căn tánh tôi chậm lục. Vào thường chiếu suốt mấy năm trường là tôi phát tâm dọn cầu tiêu. Sau này lên chút năm tôi cũng phát tâm về cái vấn đề đó. Sau này tôi ra chánh thiện rồi tôi cũng phát tâm về vấn đề đó. Thấy không? Tôi mà còn dễ quý Phật tử. Thế quý Phật tử mà không tin ra chánh thiện, tôi sáng là 5:15 tôi xả thiền xong là tôi xuống là tôi dọn dẹp sạch cái mấy nhà vệ sinh, không phải chuyện đơn thuần đâu, phải không? Mà thâm nhập cái pháp môn tôn giáo này không phải chuyện đơn thuần. Ví như đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không có hiện ra được. Tức là mình bị cái đám mây mà nó phủ sâu luôn, mà nếu không có gió thổi thì mây nó che suốt. Trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sinh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, tức là lúc mà tâm mình mê đó, mình suốt ngày mình rong ruổi mình tìm ông Phật ở bên ngoài. Chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn, nếu khai ngộ đốn giáo thì không thể tu ở bên ngoài. Chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm. Tức là thấy tánh, tức là người tại căn, tức là luôn luôn phản quan tự nơi tâm của mình. Tâm mình có tham, tâm mình có sân, tâm mình có si, phản quan để mà chỉ quá. Tức là tu từ nơi tánh, mà tu từ nơi tâm, tức là bậc đại căn thượng trí. Mà bậc đại căn thượng trí nghe là xong, chứ không phải giống như mình. Do đó là hương tượng chạy dài hết liệt y, thiên lâm lặng ngóng lòng quan hỷ. Tức là hương tượng chạy dài mất hết luôn, không có còn những cái năng lực nữa. Rồi chúng ta học qua cái phần thứ 7, tức là tâm ấn tàu khê. Ở đây á, thì chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy rằng thiền sư Huyền Giác ngộ pháp nơi Lục Tổ Huệ Năng, được ông thầy dùng tâm ấn tâm, trên cái phần này gọi là tâm ấn tàu khê. Thì đây thiền sư Huyền Giác dạy nè: Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên Tầm Sư Phỏng Đạo Quy Tham Thiền, Tự Tầm Nhận Đắc Tàu Khê Lộ, Liễu Chi Sanh Tử Bất Tuân Can. Nghĩa là chơi biển cả, dạo rừng thiền, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền. Từ ngày rõ nẻo tàu khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Ở đây tôi xin nêu lên một vấn đề, quý Phật tử về nhà cố gắng, quý Phật tử thỉnh một cái cuốn Chứng Đạo Gia của ông Trúc Thiên Dịch á, cái mình học thuộc lào luôn. Ở bên Nhật là những mà học sinh mà trung học bắt buộc phải thuộc lào cái bộ Chứng Đạo Ca, cái phần một mà tôi đã nêu lên cho quý tử thấy rồi đó. Còn ở bên Miến Điện là những mà học sinh trung học là bắt buộc phải thuộc lào Kinh Pháp Cú, nó ngược lại vậy đó. Còn bên Nhật Bản là tất cả học sinh đều phải thuộc Chứng Đạo Ca, chơi biển cả, dạo rừng thiền. À, ví dụ chẳng hạn mình thuộc kia mình phải đọc lên. Thì chơi biển cả, dạo rừng thiền ở đây á, tôi nêu lên cái hai nghĩa. Tức có nghĩa là thiền sư Huyền Giác sau khi mà xuất gia học đạo rồi thì ngài luôn luôn bơi lội trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, giống như gì? Chơi biển cả, rong chơi trong giáo pháp của Đức Phật. Chứ không phải mình rong chơi mình đi chỗ này chỗ kia nha. Còn lần quý Phật tử thấy cái quế thứ hai là ngài nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói cũng thiền đó. Tức có nghĩa ngài luôn luôn ngài rong chơi trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngài chứng nghiệm, ngài bơi lội, cho nên gọi là bơi lội trong giáo pháp của Đức Phật. Thứ hai, cái quế thứ hai là dạo nơi biển cả rừng thiên để hỏi đạo tham thiền. Mình bây giờ sướng lắm. Sướng ở chỗ nào? Sướng chỗ nào biết không? Quý Phật tử đâu có hỏi đạo tham thiền đâu. Quý thầy từ xa đi xe lên, cái quý tử ngồi đây nghe pháp, nhiều khi còn muốn nghe nữa chứ, phải không? Nhiều khi mình nghe mình cũng muốn nghe đó. Mà người xưa làm sao? Dạo nơi biển cả rừng thiên nước đập để hỏi lấy đạo tham thiền. Thắc mắc cái chỗ nào các ngài đi, vì các ngài thấy cái này, cái chuyện này không phải là chuyện thường. Mà sư bà Diệu Không có một cái bài thơ đó: Học trồng hoa trên đá, chân bước ngọn sơn khuê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa nhận lối về. Mình học thiền tức là học cái gì? Trồng hoa trên đá. Và mình trồng mà hoa dưới đất thì nó mập, còn đây là mình trồng hoa trên đá. Phải không? Trồng sao mà đừng cho mọc rễ? Quý tử trồng sao? Trồng sao mà đừng cho mọc rễ? Có nghĩa là cho quý Phật tử làm hết tất cả, trồng hoa trồng bông, nhưng mà đừng có dính mắt. Chẳng hạn như hôm nào đó mình chơi cái vườn lan, mình thích cái vườn lan lắm, mà hôm nào cái đứa con mình nó lỡ, biết sao nó lấy nước sôi nó chới vô chết hết, buồn không? Có duyên thì chơi, mất duyên thì thôi. Đó là gì? Trồng mà không cho mọc rễ. Thấy không? Giống như mà thiền sư Phát Nhãn mà thấy ông Tăng mà trồng rau đó, ông Chi Nguyên trồng rau, nói trồng thì cho ông trồng nhưng mà chớ để mọc rễ. Thì ông Tăng nói nếu mà không mọc rễ thì chúng lấy gì ăn? Quý tử nghe cái đoạn đó chưa? Nếu mà không mọc rễ thì chúng lấy gì ăn? Qua cái phần này để cho quý tử thấy những cái công án của nhà thiền rất là hay. Trồng thì cho ông trồng nhưng mà đừng có cho mọc rễ, tức là có nghĩa là làm cho quý tử làm, chứ không phải công. Quý Phật tử tu thiền mà nó làm cũng được, cho quý Phật tử làm nhưng mà nhớ đừng cho nó mọc rễ. Cho tử làm hết, làm tất cả hết nhưng mà nhớ đừng cho mọc rễ. Đó, cho nên nói là học trồng hoa trên đá, nhưng mà sao? Chân thì bước mòn sơn khuê, tức là núi rừng sông biển đi qua hết. Bao mùa thu lá đổ là sao? Tức là năm này qua tháng nọ, nhưng mà sao chưa tỏ lối về? Do đó quý Phật tử thấy không, Lục Tổ sau khi mà nghe kinh Kim Cang rúng động toàn thân, mà ngài đâu phải như mình đâu, gặp như mình nó thôi ở nhà cấp tốc tu cũng được. Nhưng mà sao giải quyết vấn đề này là phải buông hết, đến mức độ có người mẹ già phải gửi lại luôn để mà lên gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Cho nên cái ngộ của mình chưa có rồi đâu nha, ngộ một lần cũng chưa có xong. Đến mức độ mà thiền sư Tiết Phong ban sơ đến học đạo, 3 lần lên đầu tử, 9 lần đến Động Sơn mà mới giải quyết xong việc. Mà quý Phật tử nghe thiền sư Trần Công Túc nói sao, việc lớn chưa sáng thì giống như gì, đưa ma mẹ, mà việc lớn đã sáng thì giống như đưa ma mẹ đó. Do đó thiền sư Huệ Lăng ở Trường Khánh nơi Tiết Phong sư qua lại thưa hỏi ngót 20 năm, ngồi rách 7 cái bồ đò mà việc này chưa sáng. Quý Phật tử ngồi rách mấy cái? Ngồi một cái mà 10 mấy năm mà chưa có rách, chứng tỏ là mình ngồi ít lắm, phải không? Tôi từ ngày tôi xuất gia là tôi ngồi cũng là rách được mới có 1 cái, chưa có rách 7 cái. Mà ở đây nè, ngồi rách 7 cái bồ đò mà việc này chưa sáng. Mình ngồi rách mấy cái thì mình nghiệm là mình thấy mình tu sao mình xấu hổ với cái bậc tiên đức, đúng không? Quý Phật tử có suy nghĩ không biết hả? Giờ mình hỏi thử mình ngồi rách mấy cái đây, ngồi rách 7 cái bồ đò. Một hôm sư cuốn rèn bỗng nhiên đại ngộ, bàn làm một bài tụng. Cho nên thiền nó không có nằm ở trong cái ngồi, mà nó cũng không có lì cái ngồi. Nhớ nha, cho mình nghe nó ô cuốn rèm lên ngộ, cho nó phải ngồi thiền ngộ, cái mình về mình ngủ luôn cũng được, thấy không? Thì nó không nằm ở trong cái ngồi, mà nó cũng không lìa cái ngồi thiền. Tôi có viết cái bài mà thiền tâm hoặc Phật thanh tâm đó. Thì lúc này ngày ngộ đạo xong, ngày làm một bài kệ rất sai cũng rất sai, vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ, có người hỏi ta là tông gì, cầm cây phất tử ngầm miệng đánh. Chỗ đó không có tông gì hết, thấy không? Vừa cuốn rèm lên tự nhiên tột hết thấy hết, mà ai hỏi tông là tông gì, cầm cây phất tử ngầm miệng đánh. Vừa rồi ngày Lạt Na thứ 14, ngày có mở một cuộc họp là Phật giáo thế giới đó. Tất cả những cái pháp môn đều tập trung về hết. Ngài có nêu lên, chúng ta muốn cho Phật giáo vững mạnh, chúng ta muốn Phật giáo trường tồn, thì chúng ta phải gác lại hết anh tu thiền, anh tu tịnh, anh tu mật, anh tu gì bất cứ, anh ăn mặn, ăn chay, ăn gì bất cứ, anh gác vào bên hết, mà lấy cái chung. Đó là gì? Trong cái tánh không của Bát Nhã thì đã thật ra có tâm gì hết, phải không? Trong cái tánh biết, trong cái vô dứt vật không có tâm gì hết, đúng không? Cho nên là có người hỏi ta là tâm gì, cầm cây phất tử ngầm miệng đánh. Trong đó có tâm gì hết, vô dứt vật mà. Rồi sau khi mà thiền sư Tiết Phong về nói với ngài Quyền Sa, thì Quyền Sa sư bị nói đây là do ý thức làm nên, chứ không phải là cái chứng ngộ. Thì ngay trong giờ phút đó sư mới làm thêm một bài tụng: chính trong vạn tượng hiện toàn thân, chỉ người tự nhận mới là gần, thở xưa lầm nhắm ngồi đường kiếm, ngày nay xem lại băng trong lò. Quý Phật tử thấy là hôm nào đó quý Phật tử đủ duyên qua bên Úc hay bên Mỹ gì đó, cái mùa đông mà tuyết nó xuống đó, thì quý Phật tử lấy một nắng tuyết bỏ trong lò hành nó làm sao còn hay mất. Ngày nay xem lại băng trong lò, ngộ. Nhưng mà thật ra có gì ngộ hết, trở về con đường xưa thôi chứ ngộ gì hết. Rồi tiếp cái phần kế, tức là thiền sư Quyền Giác nói: từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy, mới hay sống chết chẳng liên quan. Có nghĩa là đây là gì? Tức là ban đầu là quý Phật tử tìm đến đạo, tìm đến con lý, là quý Phật tử thấy là cái sống chết là quan trọng nhất, gọi là sanh tử sự đại, vô thường tấm tốc, cho nên phải gắn gỗ tu tập. Nhưng mà từ khi mà rõ được Tào Khơi rồi đó, đến mà ngộ đạo rồi đó, thì sống chết chẳng có liên quan gì hết. Giống như có ông Tăng đến hỏi Tệ Chúc Thượng Sĩ: tôi vì việc lớn sanh tử vô thường nhanh chóng, chưa biết thân này sanh từ đâu lại, sau khi chết đi về đâu? Thì lúc này Tệ Chúc nói: giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Thì ông Tăng ngay tức khắc ngộ đạo. Quý Phật tử thấy là giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển không? Đôi hoành chuyển là gì? Là tiêu biểu cho mặt trời, mặt trăng. Mặt trời đủ duyên thì nó lên, hết duyên thì nó lặn. Mặt trăng đủ duyên thì nó lên, hết duyên thì nó lặn. Nhưng mà nó rời cái hư không không? Không có rời hư không. Thì tâm tánh thân thể của chúng ta cũng là như thế. Đủ duyên thì cất mát, hết duyên thì ra đi. Cho nên nói là giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Rồi có một vị tăng đến hãy móng tay ba tiếng hỏi thiền sư Thạch Củng: thế nào là khỏi được sanh tử? Thạch Củng đáp: dùng khỏi để làm gì? Tăng thưa: thế nào khỏi được? Sư bảo: đến đây không sanh tử. Bởi vì chúng ta còn thấy sống, còn thấy chết, còn thấy này, còn thấy kia. Tức là chúng ta chưa thanh nhập vào đất biển giác ngộ. Một khi các ngài mà thâm nhập vào biển giác ngộ là trên các ngài nói đến đây không sanh tử. Đến cái chỗ đó rồi thì không có sanh tử gì nữa hết, không có sống chết. Rồi trong thiền sư Trung Hoa tập 2 có ghi: thiền sư Động Sơn hỏi vị tăng: lìa cái thân hình hài rỉ chảy này, ngươi đến chỗ nào cùng ta thấy nhau? Tức là bỏ cái thân hình hài rồi thì cùng với thiền sư thấy nhau như thế nào? Thì ông tăng không có đáp được. Tức là quý Phật tử một hôm nào đó gặp hòa thượng, thì hòa thượng nói nè: ông bỏ cái thân tứ đại ngũ uẩn này, không? Ông đến chỗ nào cùng ta thấy nhau? Thì ngay lúc đó quý tử lại bỏ thấy sao? Cái thân hình hài ngũ uẩn này, nhưng mà cái tiếng nói của cái người đối diện mình nó có tiếng không? Nó tướng mạo không? Nó có hình bóng không? Quý Phật tử cần đo đong đếm tất cả các pháp có mặt, nhưng mà cái tiếng hát tôi hát một cái quý tử cần đo được không? Thì cái đó cùng ông thấy nhau. Cho nên cái phần này ông Tăng không đáp được, cho nên sư mới làm một bài kệ: kẻ học hàng xa ngộ mấy người, lõi tại tầm y trên đầu lưỡi, muốn được quên thân bạch dấu vết, nỗ lực trong không bước ấy người. Tức là phải muốn đến cái chỗ bạch dấu vết, bạch cái chỗ cáo tròn, thì chúng ta phải nỗ lực gắn gỗ tu tập. Rồi thiền sư Pháp Lo lúc mà thị tịch á, sắp tịch á, thì thiền sư Quyền Quang đứng hầu một bên hỏi: sư nay đến chỗ ấy thì buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Tức là thiền sư Pháp Lo sắp tịch, thì thiền sư Quyền Quang đứng hầu bên nói là: sư nay đến chỗ đó rồi đó, buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Tức là quý Phật tử thấy kẹt hai đầu đó, tức là có không, buông hoặc là nắm. Quý tử nhớ các thiền sư hay đưa ra những cái bẫy cho chúng ta. Thì thiền sư Pháp Lo nói: thảy đều không có can hệ, thảy đều không có dính mắc, có không phải quấy, không có dính mắc thì đến chỗ đó. Thiền sư Quyền Quang nói: khi thảy đều không can hệ thì sao? Thiền sư Pháp Lo nói: tỳ xứ tác bà ha, tức là chỗ đó không dính mắc gì hết. Giống như mà quý Phật tử thấy cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đến cái phần đoạn cuối á, tụng cái gì? Tụng Yết Đế. Tức là tụng cái Yết Đế là quý Phật tử biết rằng cái câu chú đó là quét sạch những cái ngôn từ, những cái văn chú, tất cả những cái hiện tượng có mặt trong cuộc đời này, nó giống như bóng trong gương, trăng đáy nước, không dính dáng hết trơn. Nó là tỳ xứ tác bà ha. Nói xong liền đọc một bài kệ: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng chàng, nhắn nhủ mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Nói xong ngày cũng duỗi trên ngày tập. Các thiền sư đi rất là sướng ha. Tức là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn. Biết Phật tử cắt được bao nhiêu rồi? Vừa rồi tôi có kể một câu chuyện á, phải không? Cái duyên gì đó nhớ, tôi dùng cái kéo trí huệ của mình ra cắt cái phần úng cho nó rớt xuống. Vừa rồi tôi có kể câu chuyện đó chưa? À, kể rồi phải không? À, muôn duyên cắt đứt một thân nhà, tức là tất cả mọi cái duyên nó đến trong cuộc đời mình ráng mình cắt. Mà mình có thấy Phật tử mà điện thoại đến tôi nói: bạch thầy, cái cô này cô giận con, cho nên con đi phóng sanh nữa. Cũng gì mà tu 20-30 năm không biết làm sao cắt nổi, phải không? Mình phải gì, chuyện đến mình phải ráng cắt, giải quyết cho nó xong. Mình còn nhiều, rất nhiều thời gian để mình làm nữa, chứ không phải ba cái lũng củng này không có. Rồi hơn 40 năm giấc mộng tràn, 40 năm ngày sống trong cuộc đời giống như giấc mộng. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, đừng có hỏi có hỏi không gì nữa. Mà gì, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thì thôi bây giờ quý tử ráng học cho cuối năm nha, cuối năm học cho hết 1.5 tiếng luôn. Rồi đến cái phần tiếp: hành diệt thiền, tỏ diệt thiền, nữ mạch động tịnh thể an nhiên, tuấn ngộ phóng đao thường thản thả, giả nhiên độc dược giả nhàn nhàn. Nghĩa là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, dẫu gặp gương đau lòng thanh thản, ví nhầm thuốc độc vẫn nhẹ tên. Có nghĩa là quý Phật tử bây giờ là nghe cái câu này cái mình sướng hết 50%, đúng gì không? Vì sao? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, thôi mình đi sướng hơn, sướng hết 50%, đúng không? Mà quý Phật tử nghiệm lại nè, tôi nói thẳng một điều, quý Phật tử nghiệm lại mình ngồi thiền một ngày mấy thời? Ngày mình giỏi lắm ngồi 2 thời, mà nếu mình cắt vào cái chỗ ngồi rồi mới là công phu á, thì còn bao nhiêu thời gian khác chẳng lẽ mình bỏ, đúng không? Cho nên nó là đi cũng thiền mà ngồi cũng thiền, đi thiền ngồi cũng thiền, chứ không phải mà mình đi á, mình đi có thiền, ngồi thì không có thiền, thì thiền có, thiền có sức, thiền có nhập, thì chưa phải là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Mà ngồi thì mình mới có thiền, mà mình quét nhà nấu cơm không có thiền thì thiền đó là thiền gì, chứ không phải thiền Như Lai. Ở đây mình mới thấy khó nha. Đó. Do đó thiền sư Thánh Nghiêm nói: thiền không phải nhất định phải tỉnh độ, nhưng phải có tỉnh độ làm cơ sở, làm căn bản khi ông bước vào con đường này, thấy không? Nói gì nói cho cái gọi thiền cũng là sức mạnh. Thì thôi bây giờ tôi chia ra 3 phần, tức là lúc mà tỉnh độ thì phải có 3 quyệt: một là điều thân, điều hơi thở và điều tâm. Chắc là quý ông tử biết rồi, tôi nêu lên cái phần này để cho những người khác mới học thiền đã nắm bắt thiền. Có 4 quyệt: một là tỷ tức. Tỷ tức là quý ông tử biết gì không? Tỷ tức có nghĩa là thở bằng mũi, mình hít vào cái mình thở ra, mà trong lúc mình hít vào thở ra mình thấy sự vận hành của hơi thở nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ, có móc, có móc, có đó là mất đó. Hít vào không thở ra nữa mình chết, quán được cái sự vô thường mỏng manh tạm bợ thì bao nhiêu những cái việc thế gian cái mình rơi rụng bớt, mình không có dính mắt nữa, cho cái việc ngồi thiền phải tận đó nha. Đó gọi là tỷ tức. Thứ hai là phúc tức. Phúc tức là gì biết không? Phúc tức có nghĩa là thở bằng bụng, tức là giống như bên nghiên thử là thở phình xẹp, phình xẹp. Quý tử thở gì mệt đâu, mệt đâu, cái thấy mệt đâu. Ngày xưa chúng tôi qua bên Miến Điện có thời gian á, chúng tôi qua bên đó ở Miến Điện học thời gian thấy á, mình hít vô ăn cái ngày đó phình xẹp, phình xẹp. Cái hẹn còn mình ăn cái gì không, nói ăn rồi mình gấp gì không, gấp, tức là luôn luôn mình ghi nhận cái việc đó. Còn mình nói mà nói thấy cũng mệt đó. Thôi đây tôi nói pháp nào hay pháp nào dở, tôi thấy tôi làm tôi thấy nó cũng hơi mệt. Thì ăn thì mình biết mình đang ăn, mà phải ăn và trong đầu mình ăn gắp ra, gắp. Ai mà qua tu đó sẽ biết. Thì pháp nào cũng là họ làm gì, họ cho mình trong 40 ngày mình đều ghi nhận mình có mặt trong giờ phút đó, không có rời. Đang ăn là biết mình đang ăn, mình gắp cái gì mình biết mình đang gắp cái gì, mà mình gắp mà sao mình thấy mình ngọt, bùi, chua hay gì đó mình phải biết hết. chứ không phải là mình vô mình biết gì hết. Tức là ghi nhận, lúc nào ghi nhận đó. À, cho nên gọi là gì? Thở bằng bụng, phùng phầm xẹp. À, thai tức là gì? Thai tức là thở như ở trong bào thai. À, tức là thở bằng cái lỗ chân lông nữa, không có thở bằng mũi nữa, mà mình vô mình nhặt bệnh rồi thì lỗ chân lông là tự nó làm việc. À, giống như là cả vũ trụ là thai mẹ, còn mình tức là thai nhi. À, tức là mình đang ngồi ở đây nè, tức là mình toàn vũ trụ là thai mẹ của mình, còn mình chính là đứa con nằm trong đó. Lúc mà mình thở nó không còn hơi thở nữa, ai mà có một lúc mà nó rớt vào trong cái trạng thái này biết, cái hơi thở nó nhẹ đến mức độ là mình cảm thấy mất luôn, mà cái lỗ chân lông nó thở. À, gọi là gì? Gọi thai tức. Thứ bốn gọi là quy tức. Cái phần này cái người tu thiền phải cần. Quy tức là thở như con rùa, quý vị thấy con rùa nó sống cả ngàn năm luôn, nó thở nhẹ nhàng lắm, thở không có gấp, thở không có loạn, thở trong cái thở đó không có loạn động, không có gấp rút. Trên quý Phật tử ráng mà mình đi đứng là ngồi, mình thở từ từ nhẹ nhẹ xuống, thở thật sâu, thở xuống năng điện, không thở lên, đừng có thở ngang ngực. Quý tử tập thiền là thở ngang ngực, cái thở đâu đó, thở sâu xuống nha, thở sâu rồi thở nhẹ ra. À, thì trong các pháp thiền mà ở đây thiền sư Quyền Giác nói đi, cũng thiền ngồi cũng thiền, nói đến động tịnh thể an nhiên đó, thì hôm lúc trước tôi có chia sẻ với tử về cái phần là phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, thanh văn thiền, duyên giác thiền, bồ tát thiền, như lai thiền và tổ sư thiền. Thì đây tôi nêu lên cái phần bốn loại tam muội của thiền đại thường cho quý tử nắm bắt thiền. Tức là trong cái thiền tập của chúng ta còn có những cái phương tiện mà chư Phật chư Tổ đưa ra. Một là thiền tọa tam muội, tức là ngồi thiền mà bước vào chánh định đó, tức là xuất xứ từ văn thù sư lợi, sở thiết ma bát nhã ba la mật đa kinh, còn gọi là nhất hạnh tam muội. Thường tọa chẳng động, tức là tọa thiền rầm rạc luôn, tức là quý tử đó đang ngồi một tiếng qua xả ra đi kinh hành, ngồi lại suốt một ngày luôn, chiến rầm rạc về ngồi thiền, nó gọi là gì? Thiền tọa tam muội. Tức là mình đến đây mình chỉ học, học xong là tu xong là thọ chay, ngồi ra không làm gì hết. À, tức là trong suốt 8 tiếng đồng hồ là mình ngồi không, chứ mình không có làm gì hết. Ngồi một tiếng rồi xả ra đi chừng 5-10 phút thì ngồi lại, ngồi suốt vậy đó. À, gọi là thiền tọa tam muội. Rồi thiền hành tam muội, xuất xứ từ bát nhã tam muội kinh, là tu theo phương thức kinh hành, tức là không nghỉ, không ngủ, không ngồi, thời gian là 90 ngày. Luôn 90 ngày là bao nhiêu? Mấy tháng? 3 tháng này nè. Không nghỉ, không ngủ, cũng không ngồi luôn, đi suốt đi vòng vòng vậy. Bây giờ mình đi kiểu này không biết làm sao á. Đi nổi không? 90 ngày. À, gọi là thiền hành tam muội. Để mình nêu lên cho mình thấy có những cái pháp môn mà họ tu tập như thế. À, gọi là không nghỉ nè, không ngủ, không ngồi. Rồi bán hành bán tọa tam muội, tức là xuất xứ theo đại phương đẳng Đà La Ni kinh và Pháp Hoa kinh, do đó còn gọi là Pháp Hoa tam muội. Ngồi tọa thiền còn tu thêm các pháp như lễ Phật, tụng kinh, sám hối. Tức là mình ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ thôi thì mình xả ra, rồi mình lễ Phật, rồi mình tụng kinh, rồi mình sám hối. Bây giờ cái hôm nào đó mình thực tập thôi, mình ở cũng cái nơi nào ở 3 ngày 4 ngày cái mình thực tập. Mình ngồi xong rồi mình tụng kinh mình sám hối, mình ngồi tụng kinh sám hối liên tục 3 ngày thử sao. Mình thử cái sức mình nó có cái sức tỉnh hay không. Bây giờ mình đến đây mình ngồi có 30 phút, 1 tiếng, nhiều khi mình cũng chưa có điều gì mà nó khả quan, đúng vậy không? Phải không? Cái hôm nào đó quý tử đến đây xin thầy chủ trì đây cho tụi con tu bay, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền liên tục. Quý tử làm được không? Vừa rồi tôi dắt đi Ấn Độ 58 người, tôi làm cái kiểu này nè. Đến cái chỗ nào đó tôi bắt ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, lên xe ngồi đi, không cho nghỉ, liên tục 11 ngày. Mấy bà cụ mà có bà cụ 78 tuổi, có bà cụ 80 tuổi nói ngày thứ nhất, ngày thứ hai là con bực thầy lắm, bực dữ lắm nha. Mà đến ngày thứ ba rồi con mới cảm ơn thầy. Những cái mà nhức mỏi trong cơ thể nó biến đâu mất hết luôn. Tự mình trụ vô cái chỗ sẽ nói tổ thiên nè, quên cái chuyện đó. Còn mà để mà quý Phật tử đi là dông đi mua đồ lưu niệm này kia là chết. Vọng tưởng bỏ vốn mấy triệu tự nhiên qua Ấn Độ mua đồ, thấy không? Đi là dông đó là đường tôi thấy không có đúng. Cho nên đi với tôi là tôi bắt phải làm hết. Tụng kinh, ngồi thiền sám hối, rồi giảng pháp liên tục không cho nghỉ, rồi lên xe đi. Làm kiểu gì đó. Cho nên kỳ này tháng tới tôi đi 16 ngày tôi cũng bắt gì hết. Ai mà đi với tôi là tôi bắt gì hết. Tụng kinh, ngồi thiền sám hối, lễ Phật liên tục như luôn, rồi xong lên xe. Về khách sạn hả? 10 ngày nào tụi tôi về khách sạn cũng 10 giờ 11 giờ hết, mà 4 giờ sáng phải dậy rồi. Mà vậy mà đâu có ai bệnh gì đâu. Mà đi mua đồ lại là bệnh đó. Bởi vì vọng tưởng, trò mua đồ. Biết sao vọng tưởng không? Đố quý tử. Bởi vì cái tượng này nha, nó kêu là 400 đô, cái trả 200 đô rồi. Thì cái cô kia về nói trời tôi mua có 50 đô mà ngủ không được. Bệnh. Vậy thôi. Phải không? Vậy thôi à, nhiêu đó thôi à. Mà tôi khám phá là được. Tôi nói là vậy là chết rồi. Đúng không? Mua bị hớ cái tự ngủ được. Trăng trở trằn chọc, trời ơi thầy ơi con mua bị hớ rồi, hỏi sao hớ. Nói 400, con mua 200 mà cái cô này mua 50 rồi, ngủ được. Cho nên tôi rút tỉa kinh nghiệm đợt trước đợt sau, tôi nói không cho mua nữa đi. Cho nên nói thẳng một điều, nhiều người về cũng bực tôi lắm. Các cô khăn khiết bực tôi dữ lắm, nói thầy nói đi mua đồ luôn niệm, nó mua gì hết, tu chứ mua gì. Phải tu, ngày cuối cùng mua được như mua thôi. Bắt tu hết. Trên gọi là gì? Ngồi tọa thiền còn tu theo đức các phương pháp như lễ Phật, tụng kinh sám hối. Rồi quý tử thấy có kết quả lắm, chứ không phải đơn thuần đâu. Cho nên là cái đợt thứ hai này, cái đợt thứ hai tôi vừa nêu lên là nếu mà quý Phật tử đi với chúng tôi là chỉ lễ Phật, tụng kinh sám hối, không có mua đồ chịu không. Nhưng mà vậy mà bây giờ gần cả trăm người rồi đó, phải ít. Trăm người bây giờ tôi đóng sổ rồi, đông quá tôi sợ quản lý không nổi. Thấy không? Vậy mà ta thích tu như vậy là tránh pháp phẩm khủ trụ. Thấy không? Mình đưa ra phương pháp như thế, nhưng mà có một số người tiếp tục đi lần thứ hai nữa. Đấy là đợt thứ nhất con thấy có kết quả, đợt thứ hai con đi tiếp. Đó, cho nên tôi nêu lên cho quý tử thấy, mình qua cái xứ Ấn Độ rồi đừng có đi mua đồ. Vì đi tu đi, tu 9 ngày 10 ngày rồi cái ngày cuối mà mua được mua thôi kệ đó. Có thôi về Việt Nam mình mua cũng được, thiếu gì. Nhiều qua thích mua đồ lắm. Mua đồ lưu niệm. Rồi thứ 4 là phi hành phi tọ tam muội, cũng gọi là tỳ tự ý tam muội hoặc là giác ý tam muội, là không quy định trên 4 quay nghi, chỉ cần tâm niệm không giải đãi, tùy ý theo phương hướng của mình mà tinh tấn tu trì. Có nghĩa là không có quy định là cho đi đứng là ngồi, mà chỉ cần cái tâm niệm của mình á, mình không có giải đãi về con đường này. Chẳng hạn như hôm nào đó mà quý Phật tử lỡ không ngồi thiền được, mà mình ráng mình thú hướng đến con đường là mình ráng mình tu tập để giác ngộ giải thoát, cái tâm niệm mình có giải đãi mà bị cái duyên đó, nó gì đó, cái mình ngồi cũng được, mình cũng không có bức rứt, mình cũng không khó chịu, thì đó gọi là phi hành phi tọ tam muội, chẳng đi chẳng ngồi nhưng mà luôn luôn ở trong cái tâm niệm. Tâm niệm là gì? Mê là chúng sinh, mà ngộ tức là Phật, ngay trên một điểm đó thôi đó. Do đó trong kinh A Sai Mạc do ngài Chúc Pháp Hội Dịch có ghi: thiền này khiến cho thiền định trụ nơi tâm bình đẳng, đó là Bồ Tát tu hành thiền định tâm hạnh bình đẳng, gọi là định trụ nơi bố thí, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định trí huệ và các pháp bình đẳng, gọi là định. Vì tâm bình đẳng nên tâm người cũng bình đẳng, gọi đó là định. Đây là lấy tâm trụ nơi bình đẳng, tức là quý Phật tử trụ nơi bố thí nè, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định trí huệ và các pháp bình đẳng, tức là không có khởi một cái niệm nào hết á. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử bố thí mà không có khởi niệm mình bố thí, mà trong lúc quý Phật tử tinh tấn tu học mình cũng không có khởi niệm mình đang tinh tấn tu học, rồi trong lúc mà quý Phật tử nhẫn nhục thiền định trí huệ mình không có một cái niệm là sang vô đó, gọi là định tâm muội. Vì sao? Vì ở trong tâm tánh bình đẳng. Trong kinh Hiền Kiếp Tam Muội Viễn Một nói tu ba phẩm: một là kinh hành, hai là đứng yên, ba là tỉnh độ. Thay qua đổi lại, từ đây siêu việt các pháp môn, tức là nhờ con đường thiền định. Tức là gì? Một là đi kinh hành, quý tử đi kinh hành một đoạn xong rồi mệt, cái quý tử đứng yên, quý tử đứng yên xong cái quý tử ngồi. Tôi tính là sau này chỗ tôi mà đủ cái nhân viên rồi đó, chúng tôi sẽ làm một cái rừng thiền đó. Ngày bây giờ mình đi kinh hành, kinh hành quanh hồ xong cái mình đứng yên cái mình ngồi liên tục, để cho mà ngài nói nè, tỉnh độ thay qua đổi lại, từ đây siêu việt các pháp môn. Do đó trong kinh A Xuất Phật Quyển Thượng có ghi: Đức Phật dạy này các tỳ kheo, làm bậc vô thượng chánh chơn, nếu đời đời làm sa môn mà không thường ngồi dưới gốc cây, đời đời không thường tinh tấn thực hành ba việc, thì không gọi là sa môn. Những gì là ba? Một là ngồi thiền, hai là kinh hành, ba là đứng yên chánh niệm. Mà đời đời mà ông không thực hành vậy thì không gọi là sa môn. Thấy không? Rất là rõ không? Tức là kinh A Xuất Phật Quyển Thượng có ghi rất là rõ. Tức là Đức Phật dạy này các tỳ kheo, làm bậc vô thượng chánh chơn, tức là thành Phật á, nếu đời đời mà ông không thực hành ba việc này thì không gọi là sa môn, thì con đường Phật quả ông có đến được. Do đó trong kinh Diệu Thắng Định Đức Phật dạy: nếu người đã phạm trọng tội, sanh tâm kinh sợ, muốn tìm cách trừ diệt, nếu ngồi thiền định thì không có pháp nào diệt trừ được, người ấy nên ở chỗ vắng vẻ, thường ngồi nhiếp tâm và tụng kinh đại thừa, thì tất cả trọng tội hãy đều tiêu diệt, các thiền tam muội tự nhiên hiện tiền. Đây nói rất là kỹ ha. Đây nói nè, trong kinh Diệu Thắng Định Đức Phật dạy: nếu người đã phạm trọng tội, sanh tâm kinh sợ, muốn tìm cách trừ diệt nó, ngồi pháp thiền định thì không có pháp nào khác. Mà giống như Bồ Tát Phổ Hiền nói sao: tất cả điển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối, ngồi ngay niệm thập tướng, tội chướng như sương mất, tệ nhật liền tiêu tan. Quý tử tin điều đó? Quý Phật tử tin chắc rằng là trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền, bao nhiêu những cái niệm khởi là nhớ nhang là những hạt giống trong cái A Lại Gia thức của mình, trong cái tàn thức của mình. Bây giờ nó sanh khởi lên, mà sanh khởi mà không có pháp, mà không có pháp thì mình phạm. Ví dụ mình đang ngồi thiền mình khởi cái tâm tham lên, mà trước mặt mình có tiền mới gì phạm, phải không? Có cảnh. Rồi trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà khởi cái tâm dâm lên, mà không có cảnh mới gì phạm. Cho nên tại sao mình thấy có những người rất là hiền mà đùng một cái ông phạm cái tội hiếp dâm? Là những người này trong giờ phút đó nó hiện khởi ra những hạt giống đó, mà có cảnh tự nhiên phạm liền. Cho nên có những người rất là hiền, tự nhiên chính vào cái tội giết người, cướp của, hiếp dâm đủ hết. Là hạt giống nó nằm trong đó, nó chưa thức dậy. Mà trong giờ phút quý vị ngồi thiền thì hạt giống nó hiện khởi ra. Thì ngồi gì? Ngồi ngay niệm thập tướng, nhìn thẳng vào vọng tưởng để hóa giải những vọng tưởng nghiệp trước. Mà tại những cái gì? Cái tánh biết mình sống, cái tánh biết mình viên mãn, thì tất cả những cái niệm vọng khởi nó tiêu tan hết. Mà nhớ gì? Phương pháp thiền định. Ai mà có kinh nghiệm qua cái phương pháp công phu mới tin nha. Cho nên Đức Phật dạy là nếu ông không có dùng pháp thiền định trừ diệt thì không có pháp nào khác hết, là phải dùng cái pháp thiền định. Thì ở đây thì thời gian nó cũng có hạn, tức là nãy mình giảng 2 giờ phải không? Bây giờ 3:30 là 1:30 hả? Rồi, quý Phật tử có thắc mắc gì không trong cái bài này? Kỳ sau thì chúng ta học tiếp về cái phần đi cũng thiền, đứng cũng thiền. Bây giờ hết giờ rồi. Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Còn thắc mắc gì cho quý Phật tử nghỉ sớm để ăn Tết. Tôi biết quý Phật tử cũng nào nức về ăn Tết đó.
Con có rõ được nhiều lắm là đó.
Thì trong cái phần sám hối nó có chia là 3 phần. Một là tác pháp sám hối, tác pháp sám hối. Hai là vô sanh sám hối. Ba là thọc tướng sám hối. Tác pháp sám hối chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử bị cái lỗi, quý Phật tử bị cái lỗi ăn trộm, quý Phật tử bị cái lỗi nói dối, quý Phật tử bị cái lỗi uống rượu, tất cả những cái lỗi gì đó, cái mình đến gặp thầy trụ trì đây, cái mình nói bạch thầy, trong tháng vừa qua con có một cái lỗi, con uống rượu, con uống rượu xong rồi cái con gặp ta để tiền con chân chỉ bị rất là nhiều, nhờ thầy chứng minh. Thì thầy trụ trì nói là à cái lỗi đó thì thôi bây giờ ráng sám hối, từ đây trở lên đừng có phạm nữa, gọi là tác pháp sám hối. Mà bây giờ quý Phật tử thấy là bây giờ mình đến trước thầy trụ trì, đến trước đại chúng, cái mình mắc cỡ vui quá, trời ơi mình hồi xưa giờ mình tu hành đàng hoàng, tự nhiên bây giờ mình khai ra mình bị đủ thứ hết. Cái quý Phật tử đến ai sám hối? Đến Phật. Mình nêu lên hết luôn. Mà nêu lên hết đó là trong cái lúc mình nêu lên hết đó là đặc điểm là mình phải làm mình thấy 3 điểm mộng thì cái tội mới dứt. Điểm mộng thứ nhất là mình thấy Đức Phật so đầu mình nằm mộng á. Điểm mộng thứ hai là mình thấy mình vào trong pháp hội toàn là chư Bồ Tát không. Điểm mộng thứ ba là mình thấy mình lên pháp tòa mình giảng pháp thì tội mình dứt. Quý tử bữa giờ thấy chưa? Giống như mà mình sám hối, mà cái kinh mà sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật á, thì người nào mà thấy được 5 điềm mộng thì dứt. Hay như thấy mình qua cầu, thấy mình đứng dưới trời mưa tắm mưa, thấy mình cho mình ăn một cái trái bánh gì đó, thấy 5 điềm mộng như thế thì mình biết tội mình dứt. Còn thọc tướng sám hối là mình ngồi, cái này mình ngồi thiền nè, những cái tội lỗi mình lên mình thấy rõ, rất là rõ. Ngay từng niệm đó mình sám hối là cái niệm khởi này lúc mình tạo á là nó không có thực thể, giống như là tánh tội cũng không do tâm tạo á. Tâm nếu diệt rồi tội điều không á, phải không? Tội không tâm diệt cả điều không, phải không? Tội, trong đó mình thấy rằng cái niệm ngày xưa mình phạm đó là do các duyên nó đến, mà bây giờ mình phá các duyên đó thì tội lúc nó dứt. Mà cái thập tướng sám hối này gọi là những bậc thượng căn đại trí. Mà giống như mà trong bài kệ của Bồ Tát Phổ Hiền nói là tất cả điển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh. Từ cái vọng tưởng nó sanh mình mới tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, phải không? Mà nếu người muốn sám hối ngồi ngay niệm thập tướng, tức là nhìn thẳng vào từng niệm để quá giải, để chuyển hóa nó, gọi là quá giải từng niệm á. Giống như cái phương pháp mà lúc mà Ương Hoằng Ba La mà sau khi mà giết 990 người đó, 99.000 người đó, thì sau khi gặp Đức Phật rồi thì ngài cũng ngồi ngay niệm thập tướng để tội định mà nó dứt đó. Lúc đó là Đức Phật đó là lúc mà ông sanh trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì một con kiến, một con muỗi ông cũng giết. Những cái lời chân thật đó thì cho cái con này sanh ra. Đó câu chuyện cũng chúng tôi đã kể, đó gọi là ngồi ngay niệm thập tướng. Thì cái tội đó nó đến. Cho nên là bữa tôi có giảng ở đầu tiên tôi giảng ở Khánh Thành ở chân pháp á, thì cái con Phật tử đứng lên hỏi là tức là sát na diệt khước a tỳ nghiệp á, trong một sát na diệt khước a tỳ nghiệp, mà nếu mà vọng ngữ mà nói chúng sinh á thì ngài tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Chứng thập tướng qua nhân pháp á, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhường tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Thì con là Phật tử đứng lên nói là tại sao mà nói trong sát na diệt bao nhiêu trần sa kiếp. Quý tử có tin điều đó không biết. Cho nên tôi mới giải thích là lúc mà tôi tu nhập thất 4 tháng trên Trúc Lâm, tôi có rớt vào trạng thái đúng. Mình rớt trong cái trạng thái đó rồi mình thấy rõ ràng nó là bản chất nó là không có một vật để mà nắm, để mà dính, để mà mắc. Không có một vật. Giống như mà quý Phật tử thấy nè, mình đánh đây mình đau nhưng mà đánh vào hư không được. Hư không nó có đau, đúng không? Thì cái vô nhất vật nó cũng như thế. Cho nên tất cả điển nghiệp chướng cùng một lúc đó, nhưng mà bản chất nó là không có một vật để dính mắc. Tức là mình phải thể nhập vào cái đó nha, cái đây không có nói xuông được. À, cái tinh thần của sám hối là ngồi ngay niệm Phật tướng, là bao nhiêu những vọng tưởng nó đến, mình biết nó là giống như sương móc, như mộng, như quyển, như bà cảnh, như điện chớp, thì tội một lúc nó diệt hết. Mà nó hết rồi, nó hết cái chủng tử rồi đó, thì sao nữa? Thì không có quân tiếp tục nữa. Nhớ nha, chứ không phải là mình làm xong mình sám hối làm quân thì cũng được. Tức là xưa mình không biết pháp, mình biết đạo, mình biết tu thì mình phạm. Còn bây giờ mình đã biết rồi, trong một lúc cái ánh sáng trí huệ nó bừng phát rồi đó, thì bao nhiêu nám mây mờ nó tiêu tan hết. À, tức là chỉ cho cái người kiến tánh chứ người ngộ đạo, mà chỉ có phương pháp thiền định mới tiêu diệt, mới hóa giải được những cái niệm này thôi. À, Đức Phật dạy rất là kỹ, ngồi ra không có pháp nào khác thù thắng giống như là quý Phật tử thiền định để mà hóa giải những cái nghiệp tạp sâu xa trong tạng thức quý Phật tử. À, con biết rõ chưa? À, mà quý tử là có hỏi nữa, hỏi thêm.
Bà thầy, con có thắc mắc xin thầy hay giúp con. Là con, cái sức con có vấn đề là sức khỏe của con không được tốt. Nói bệnh thì không phải là bệnh lắm, mà nhưng nó khỏe thì cũng không hẳn là khỏe. Thì coi con nghe từ nhỏ, con có những cái bệnh đó, nó nói chung là cũng thông thường, đi đến bác sĩ nó bệnh viện nói là thông thường, là như khỏe cứ giống như là mình nó không đi ngọt. À, con thường mang bệnh cái gì á, uống tay thì không có hiệu quả. Thì như con nhớ hồi nhỏ bác sĩ một số mà bệnh gì cũng thuốc nam thì thấy có kết quả. Sau này con cũng có một số bệnh thì đến bệnh viện gần như là không uống thuốc, gần như không có tác dụng cả, cho nên con mới Thì cái phương pháp nào để tự tế thể mình. Trà đường, quý thức dường, ngoài ra không có ăn uống bất cứ gì khác. Thì cái phương pháp này con thấy rất có kết quả, nhưng do như là mà cái thời gian mà những ăn đòi hỏi quyết tâm cao, rồi do công ăn việc làm cho nên là con không theo cái phương pháp này được. Thì có những lúc mà con những ăn có liên tục 36 ngày mà vẫn đi làm vẫn thì do cái thời gian bị giới hạn cho nên con không thể tiếp tục được, cho nên con bỏ cuộc cái phương pháp này. Sau đó con có tìm đến các phương pháp gạo cứu mẹ của thầy Thích Thệ Hải ở chùa Long Vương ở Nhân Trạch Đồng Nai. Thì con có thực hiện cái phương pháp này là ăn gạo lứt cứu mẹ liên tục 4 tháng rưỡi. Sau 4 tháng rưỡi là con thấy sức con về đầy thể xác con đó. Thì những người thân, những người trong nhà, thậm chí con cháu con đến nhà họ không nhìn ra con, nghĩa là con từ khoảng 70 kg mà còn 50 kg rưỡi, mà về cái nước da màu sắc đó, người ta mới giống như là một cái sắc chết. Con nhìn qua phía con hàng ngày thì con thấy có khi mà con do chắc có lẽ là cũng quen nên con thấy mức độ ghê gớm vậy. Cứ đối với những người quen thậm chí con gặp lại nói chuyện người ta thì con ra, có nghĩa là nghe nói chuyện thì quen mà nhưng không biết con. Mà phải nói là trong lúc mà 4 tháng rưỡi vậy đó, cái tinh thần con rất là thoải mái, con có cảm giác là chưa bao giờ con có tận hưởng được cảm giác vậy. Là như theo thầy Thích Thệ Hải nói là lúc đó là con đã hết bệnh. Nhưng lúc khi bắt đầu thực hiện ăn lại thì thầy con cũng biết cái điều kiện phải ăn lại như thế nào để giữ cho cái quân bình âm dương cơ thể. À, con nghĩ là do chắc có lẽ thầy kỹ quá cho nên mới anh nói những cái dặn dò kia lại, rồi con nghĩ chắc thầy kỹ quá cho nên con phát lại mà ăn không đúng, và kết quả là hành hạ con gần cả năm trời. Sau đó con mới nghĩ cái phương pháp mà ăn đúng mẹ, cái điều kiện mà kia lại đòi hỏi rất là cao. Con tự nói là nhiều khi ta nói ăn chay có, nhưng con thì ăn cũng rất đơn giản. Mà con nói ăn chay có một, nhưng ăn củ gạo lứt mè có rất cả ngàn lần. thậm chí đến nỗi uống nước mà không được uống gì, cái gì cũng là ăn, cái gì cũng ăn hết. Tôi nói sao mà nó khó khăn quá, tại sống vội là nên cuối cùng con cũng bỏ cuộc. Sau này con có tìm đến cái phương pháp là luồng sinh học, thì trong cái pháp môn này cấp học á, thì tôi dùng mà năng lượng theo các chú anh dạy, thì nói phương pháp là sử dụng năng lượng của vũ trụ vào trong cơ thể để hóa lại luồng tập. Thì trong cái phương pháp này chúng tôi tập á, chung đặc biệt là trong quá trình tập thì mỗi người bị bệnh thì nó sẽ có cái bài sức khỏe đó ra, nhưng cái chung nhất cho tất cả mọi người là hai cái chung rất là đau nhất là con trong thời gian qua con không đến bệnh viện, nó có nhiều lý do, trong đó có một lý do là con ngồi không chưa trước đây con không chịu nổi được, có nghĩa là ngồi vô là cái chân co thắt được, người phải uống cái qua lại. Là con cũng có thắc mắc trong các sư huynh ở bệnh viện, thì nói hôm nào có việc và có thầy thì cứ nhờ thầy giải đáp. Dạ con xin hỏi với thầy là cái pháp môn này khi con học theo lớp và năng cao á, thì con mới biết nói về tâm linh, thì con xin hỏi là cái pháp môn này á, có phải là một pháp môn của trong 84.000 pháp môn Phật giáo, hay là một pháp môn này là một cái pháp môn chung của những nước ở Nam Á, cụ thể là bên cái dãy Himalaya, và nếu con theo cái pháp môn này như vậy thì có ảnh hưởng đến cái vấn đề tu tập theo Phật giáo này không? Và thầy
thì ở đây chúng tôi nêu lên, tôi nói là thứ nhất là để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử rõ về vấn đề cái bệnh tật. Tất cả mọi con người chúng ta mà có mặt trong cái kiếp nhân sanh này đó, thì quý Phật tử thấy không, có những người bệnh liên tục, mà có những người suốt đời không bệnh. Bằng chứng nhất là quý Phật tử thấy chẳng hạn như Hòa Thượng Vạn Đức á, ngài để trước cái phòng của ngài là vô y bệnh, cuộc đời ngài không có bệnh gì hết á. Rồi ngài Bạc Câu La là trong cái vào cái thời Đức Phật là 80 năm sau khi mà gặp Đức Phật đó, ngài sống từ 1 tuổi đến 80 tuổi ngài mới đi xuất gia. Trong suốt 80 năm mà ở trong giáo đoàn của Đức Phật đó, chưa từng bao giờ bị sổ mũi, bị nhức đầu, tức là ngài sống thọ đến mức độ 160 tuổi. Mà lúc ngài sanh ra trong kinh có diễn tả lại, mình coi A Hàm mình mới thấy giật mình, trong kinh diễn tả lại lúc mà ngài sanh ra, tức là ngài rớt vô trong cái bụng cá. Có một lần ngài mình rớt trong cái chảo dầu sôi, rớt đủ thứ ngạn bệnh chết nữa. Thì tôn giả nên đến hỏi Phật, Phật nói là có những hai cái nhân duyên, tức là trong thời quá khứ ông cứu một số người, tức là chuẩn bị chém, ông đứng làm cứu cũng sống hết. Và cái kiếp thứ hai nữa là ông có một cái trái hai ma lạc, trái hai ma lạc là ông cúng cho một cái vị Bích Chi Phật, rồi vị Bích Chi Phật mới đem về mới tán diễn ra hết cho tất cả chư đại chúng để mà uống cái hết bệnh. Do cái phước duyên đó cho nên đời đời ngày sanh ra bất cứ ở nơi nào cũng bao giờ bệnh. Mà ngược lại tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, mà 3 ngày ở trong kinh diễn tả ngài bị sổ mũi nhức đầu cạo gió suốt. Mà nó có một nhân vô vấn đề đó. Để tôi trả lời lòng quý Phật tử đây sẽ thấy. Do đó một hôm ông Bà La Môn Phạm Chí ông đến bạch với Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, bây giờ cái con từ ngạn quy y rồi cũng bệnh quá, bệnh đủ thứ bệnh hết. Thế Tôn nói là ông nha, cái thân của ông bệnh nhưng cái tâm ông có bệnh. Cái ông vui quá, ông mừng quá, ông bỏ ông đi. Cái tôn giả mới đón đường hỏi, hôm nay tại sao mà ông vui vậy? Thì lúc bấy giờ ông mới nói là thưa ngài, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, thân con bệnh quá, cái con đến gặp Đức Phật. Phật nói là thân ông bệnh thiệt mà tâm ông bệnh con vui quá. Mà ông biết tâm không bệnh là gì không? Nó vui quá bệnh biết hả? Ông quên, ông mừng quá mà. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất nói là thân của ông bệnh, tức là nhức đầu sổ mũi rồi bệnh thấp khớp, bệnh đủ thứ bệnh hết, nhưng mà cái tâm của ông không bệnh là tâm ông không có tham, không có sân, không có si, không tật đố, không ích kỷ, không ngã mạn, không dính mắc các pháp, đó là tâm không bệnh. Ngay tức khắc ông ngộ đạo liền. Đó là quẻ thứ ba phải không? Thì trong kinh Tương Bộ có một vị rất là gọi là đại phú gia, ông tên là gì quý tử nhớ không? Ai nhớ? Ông Úc Già Trưởng Giả, nhớ không? Nói trên là mình nói thiệt với anh, nhiều khi mình giảng cũng lu bu quá, nhiều khi mình quên là quý tử thấy tôi uống nước rồi để tôi nhớ. Đây là bí mật cái thủ thực. Nói chơi mình nói thiệt luôn, quý Phật tử nhớ cái cô Thanh Hải đó. Một lần cô giảng pháp, lúc trước cô còn đi giảng pháp nha, lúc cô đi xuất gia cô đi giảng pháp. Cô kể câu chuyện tôi có nghe qua cái cuốn bạn đó luôn. Cái tụi Đức đó là nó hỏi cái gì, cái con không biết, con bí mà con không biết. Cái cô đưa lúc này cái gì? Thì mấy đệ tử hỏi, ôi sao sư phụ không trả lời mà nói cái gì? Nó lúc đó đang suy nghĩ. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho anh thấy là cái ông Út Già Trưởng Giả, ông giàu lắm. Ông có hết thể là 500 người vợ. Một hôm đi, ông đang dạo trong rừng thì ông gặp Đức Thế Tôn rồi đó. Thì Thế Tôn sau khi mà thuyết pháp cho ông nghe rồi, ông chứng quả rồi, ông giải tán hết 500 người vợ. Ông chia củ cải hết. Ông nói bây giờ mấy bà lấy chồng đi, tôi cho mấy bà. Thôi bây giờ tôi hết rồi, tôi sợ rồi. Bởi vì Đức Phật nói là một người là một lò lửa, mà xưa thì tôi ở 500 lò lửa nóng đó, giải tán hết. Phần tôi thêm vô. Thấy không? Giải tán hết. Sau khi mà giải tán hết rồi, ông tu. Hồi xưa giờ ông ăn mà bây giờ ông ăn chay. Ông ăn chay thì không, ông bệnh. Bữa nọ ông bệnh rất là nặng. Ông bệnh xong rồi Đức Thế Tôn nói nè, quý như có một người ngồi đạo đến đốt cho một lá bùa ông uống, và sau khi ông uống lá bùa này xong, hoặc là những cái pháp môn mà ngồi đạo chỉ cho ông á, ông tu, ông học, ông luyện để mà hết bệnh, sống thêm 50 năm nữa, ông học không, ông uống không? Ông nói bạch Đức Thế Tôn, thà con chết không bao giờ con học pháp này, không bao giờ con uống. Thế Tôn hỏi tại sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con học pháp này, con uống cái lá bùa này, thì mai này con ra đời con gặp cái ông đó chứ không gặp Thế Tôn. Thế Tôn khẳng định ông được cái vị tằng hữu chưa từng có. Mà ông Út Già Trưởng Giả, ông có thể là 8 vị tằng hữu. Vị tằng hữu thứ hai nữa là một hôm á, ông đi buôn nhà, ông buôn châu báu á, mà bị chìm hết 3 chiếc tàu luôn. Mà trong lúc ông đang dâng bát cúng dường, thì lúc này con giả đang biết chuyện nhưng mà giấu ông. Thì có một người đầy tớ là bởi một cái bình vàng của ông á, thì ai cũng sợ rằng ông bị đau khổ. Ông nói thưa tôn giả, con mới hay tin là 3 cái tàu châu báu con bị chìm, mà con không bao giờ khởi một cái niệm hối tiếc để mà lỡ cái chương trình con mà cúng dường. Thấy không? Tức là Đức Thế Tôn mới xác nhận ông được vị tằng hữu kế tiếp nữa. Ông hết thể ông tám vị tằng hữu. Thì qua cái phần này đó, tôi nói cho anh biết là tất cả mọi con người chúng ta mang cái thân phận của kiếp người bằng cái nghiệp, bệnh cũng từ nghiệp mà ra. Quý tử tin điều đó không biết? Vừa rồi tôi đi Ấn Độ này, xưa tôi giảng là tôi không dám mạnh miệng, bây giờ tôi giảng là dám mạnh miệng. Câu có một cái cô này ở đạo tràng Tâm Đức, cô đi đến cái dòng sông đi lên thiền, cái chân cô bị sưng phù lên tim được, sưng lên luôn. Cô nói thôi bây giờ con chết rồi thầy ơi, bây giờ là, thì cái cô trưởng đoàn mới định rằng là khi tổng cô về khách sạn và mai nay mua vé máy bay để cho cô về Việt Nam, mà mới cái ngày thứ nhất thôi. Tôi nói nếu mà đưa cô này về Việt Nam thì chúng ta tu mà không tin lời Đức Phật, không tin từ bệnh và từ nghiệp mà ra, thì cái đòi hỏi bây giờ thầy tính sao? Cô Linh Bủ rồi nó hỏi thầy tính sao? Chúng tôi có cái phương pháp. Bây giờ khi cô lại đến ngay trước đền Đức Phật, lúc mà Đức Phật cầm cái bình bát liễn xuống sông đi lên thiền đó, chỗ đó thờ đó, quý tử cái đến chưa biết. Sau khi đến xong rồi, khi cổ có nằm cứ dựa dặt đường, có nằm vậy nè, rồi tất cả đại chúng xoay quanh hết. Trong 8 tháng 3 đời người phương chư Phật xong phát thệ nguyện xong sám hối 3 nghiệp, xong thú hướng. Đặc biệt là có vừa thú hướng có đứng lên có đi một cái rọt liền. Và từ đó bây giờ có ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhẹ tên. Cho nên chúng ta tin chắc rằng mình tu tập là chính chắn một con đường, mình tu pháp là ra một pháp. Dù cái thân xác này mình bỏ đi cũng được, mà mai này quý Phật tử ra đời gặp Phật, pháp tăng tu tiếp tục. Cho nên tôi thường thường giảng đi Hà Nội, tôi giảng tôi nói cái chuyện mà lên đầm lên lại kia nó không có lỗi. mà lõi mai này quý Phật tử ra đời không gặp được chánh pháp quý Phật tử tu, mà gặp những cái người đó để mà dạy tiếp tục quý Phật tử nữa, mà sao lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Đó, đi càng đi xuống. Tôi nói các pháp không có lỗi, mà lỗi mai này mình có gặp được chánh pháp mình tu, đó điều đó là lưu ý, phải không? Cho nên anh mà không khéo anh đi nhiều cái pháp cũng là được tốt. Tôi nói ngày xưa nè, tôi được may mắn gặp hòa thượng, nếu mà tôi may mắn gặp hòa thượng tôi là giống như Âu Dương Phong tẩu hỏa nhập ma. À, cho nên tôi nói Phật tử của cái phương pháp nhà thiền là phải có đức tin lớn lắm, chuyển được nghiệp. Tôi nói anh ngày xưa mà tôi vào thấp á, tôi nói tôi vào thấp tôi tưởng tôi tự sát trong thấp luôn. Mà sau này tôi đi rớt tất cả các bệnh viện rồi tất cả những cái pháp mà để tôi thực tập này kia nó cũng hết. Cuối cùng tôi quyết định là phải sám hối, phải phát những cái thể nghiệm sâu. Cuối cùng bệnh tôi hết. Ngày xưa là nhiều ông thầy lớn nói thôi bây giờ thầy ra đời đừng tu nữa, tu mà bệnh kiến này tu gì được. Mà tôi không, nếu mà tôi ra vậy thì cái pháp này nó không phải là pháp tu thắng của Phật. Tôi quyết định ở trong pháp này, nhờ cái pháp này hóa giải những cái nghiệp tập, sao là mới biết rằng cái sám hối, cái tu tập thì mới hết nghiệp, chuyển được nghiệp. Nghiệp từng bệnh mà ra, mà cái nghiệp mà nó dứt rồi bệnh nó theo pháp luôn. Anh thấy bây giờ tôi không, chiều tôi uống nước lạnh thôi nha. Ngày tôi ăn rất là ít nè, bây giờ ai sức khỏe bằng tôi. Thì đó, anh cứ tin chắc điều đó đi. Thì nói thẳng anh một điều, cái pháp mà anh vừa nêu lên nó không có nằm trong Phật pháp, bảo đảm luôn, không nằm trong dính dáng gì chút ít Phật pháp hết. Mà cái Phật pháp của mình tu như thế nào đó để cho tham sân tật đố mình nó dứt, nó hết. Mà tham sân tật đố nó dứt thì cái nghiệp nó dứt, nghiệp dứt bệnh nó dứt theo luôn. Nói thẳng một điều, trừ trường hợp những bậc mà thị hiện ra bệnh thôi, còn tất cả mọi con người chúng ta từ nghiệp mà nó có bệnh. Ngày xưa chính chúng tôi là vào trong pháp, tôi biết là những cái lỗ chân lông tôi là nó ra giống như ra máu luôn, củ khiếu chảy máu hết luôn, mà tôi dùng phương pháp sánh hối xong xong mà nó hết. Tôi tin chắc điều đó đi, anh cứ tin chắc. Còn bao nhiêu là dồn sức thiền định. Cho nên vừa rồi lúc mà tôi ở Canada có một cái anh này cũng bệnh ung thư đường ruột, mà bác sĩ nói một tháng nữa anh chết. Anh là đệ tử hòa thượng, anh quyết trí vào trong pháp, anh nhập, anh ngồi liên tục. 3 tháng sau tự nhiên cái bụng nó sôi lên, cái anh ra anh đi vệ sinh, cái phần anh nó đang giống như cái máy này luôn, và bệnh anh hết. Cho nên có những người mà ta từ cái giáo phái khác, mà sau khi mà ta bệnh cũng như là tưởng chết, mà ta đi qua con đường thiền này hết. Mà tại sao mình đang ở trong cái con đường thiền chánh pháp, mình bệnh là mình sợ cái mình đi lung tung. Thì cho nên anh phải có một cái nhìn khác, mạnh dạn, vững tiến. Dầu cái thân xác này bỏ, nhưng mà đời sau mình ra mình gặp chánh pháp mình tu, đó cái điều anh phải lưu ý. Giống như uống già dưỡng giả, thà con bỏ thân xác này, chứ con không uống cái lá bùa này, và con không học theo cái pháp mà cho con hết bệnh, để mai kia con gặp ông đó. Anh tin chắc điều đó sẽ hết bệnh. Rồi, anh có tin gì nữa không? Tin nó sao nghĩ.
Dạ thưa thầy, tới tên đó thì con tên, mà nhưng nhiều khi có những cái mà làm cho con chán nản. Tại vì trước khi mà con cái trường sinh học này á, thì giờ con có nghe người ta, con đã chứng kiến một số người bị bệnh rất nặng, và bệnh lớn tuổi rồi thì đã trở về là đã coi không còn nữa, mà người ta theo cái trung tâm của sinh học người ta đã khỏi. Nên con có cái tên đó, và cái phương pháp này nó cũng tương tự như mà thì, cho nên khi mà con tiếp xúc á, con chúng tôi là con vui mừng lắm. Nếu mà cái phương pháp này á mà hết bệnh thì cái cơ hội mà mình thì con cũng lợi hơn. Tại trước khi mà con đến phương pháp này là hơn một năm trời, con đến cái thiền viện á, thì khi về tập phải nói là nó giống như là một cái sự đài bỏ cơ thể con, có nghĩa là cơ thể con nó mệt mỏi mỏi quải, mà con vừa tập
hay
vừa đi làm, cho nên công việc con
nhiều
lúc cũng chán nản lắm.
Ở đây tôi nêu lên cho anh biết là cái phương pháp mà anh có nêu lên đó là nó điều thân chứ không phải là điều tâm. Mà cái phương pháp mà thiền của Đức Phật dạy, hay là của Sơ Tổ Trúc Lâm, hay là các vị tổ sư dạy là tu để điều tâm, tu để điều phục cái tâm của mình, mà cái tâm của mình nó yên rồi đó, thì cái cái bệnh tự tử nó thưa dần. Ở đây tôi đọc lên một cái đoạn Nhân Duyên nè. Ở đây á, tức là thiền sư Pháp Nhãn có một cái bài thơ, sẵn đây tôi đọc lên luôn. Ở đây ngài nói nè: Nhân nhân tị thử tẩu như cuồng, độc thủ thiền sư bất xuất phòng, bất thị thiền sư vô nhiệt não, chỉ duyên tâm tĩnh tự nhiên lương. Có nghĩa là người người nóng bức phát cuồng chạy, tức là trời nóng quá ai cũng phát cuồng bỏ chạy hết, thấy không? Chỉ có thiền sư chẳng ra khỏi phòng. Chẳng phải thiền sư không bị nóng, không phải thiền sư không bị nóng, chỉ do tâm tĩnh thì tự nhiên nó mát, không phải thiền sư không phải nóng đâu. Cho nên tôi nói anh một cái điểm này nè, để anh lưu ý, tôi không phải là bác anh học hay không học, nhưng mà tất cả một con người chúng ta nó có một cái ngã tể, mà cái ngã tể anh cần lưu ý, anh phải phát nguyện lớn lắm mới vượt qua được. Mà trong cái ngã tể này, tại sao tất cả mọi người tu hành yên ổn hết, tự nhiên anh bị một cái chướng duyên là bị cái bệnh đó? Tức bắt đầu là cái trận này, cái trận lớn lắm này, bắt đầu nó ra cái ngõ tể là anh kìm gặp một cái người đó để chỉ dạy cho anh, tự nhiên hết bệnh. Mà may mắn anh còn một điều là anh còn đi nghe pháp, tức là cái duyên còn. Còn nếu mà cái duyên người đó mà bị mất hết, bị cái hạt giống chánh pháp không còn nữa, ngược lại trở lại phỉ báng cái pháp môn thiền tập ngày xưa mình tu, nó ồ xưa tôi tu không có, không những mà không hết bệnh còn sanh ra bệnh, còn tôi tu cái pháp này tự nhiên nó hết bệnh, ví dụ như đó. Tức là trong cái kiếp phận của con người chúng ta nó tạo rất là nhiều nghiệp, mà bây giờ đủ nhân đủ duyên, cái nó đúng thời điểm nó chỗ ra. Giống như tôi ngày xưa vậy nè, tôi ngày xưa ai cũng chỉ rồi thôi, bây giờ cái pháp này bây giờ ông bị gì nè, ông phải qua cái pháp yoga, pháp này pháp kia, pháp mật pháp đủ á, đủ số người chỉ hết. Tôi nói không, tôi quyết định là chết cũng phải tu pháp này, thấy không? Đó, cho nên anh phải cẩn thận cái điều đó. Cái phương pháp của nhà Phật dạy là chuyển hóa tâm niệm của mình, tâm niệm xấu ác. Cái phương pháp nào cũng có những cái thù thắng, nhưng mà cái phương pháp đó thù thắng về cái thân, chữa bị cái thân. Nhưng mà anh không hiểu chứ, mà có một số người ta ngồi thiền rồi đó, quyết chí á, quyết chí ngồi thiền luôn thì nó cũng vượt qua được. Ở đây có những người nào quyết chí qua chưa biết, chứ bản thân chúng tôi đã có thực tập, tôi đã từng thực tập qua cái pháp môn này tôi biết. Cho nên các ngài nói là cùng tách biến, cùng tách biến, mà biến thì tách nó thân. Cùng đến cái cùng cực rồi mà mình quyết chí mình dấn thân vào thì tự nhiên nó có những cái sự thầm xuống. Mình tu tập nó cũng vậy, đến cái ngã tể này ta nói là đến ngã tể rất là dễ mất con dơi. Chẳng hạn như mình đến ngã ba mình luồn mày dơi đi, ngã thứ nhất, ngã thứ hai, ngã thứ ba, dơi nó chạy tứ tán hết, coi chừng mất dơi luôn. Nên thôi bây giờ chúng ta nghỉ ha. Đủ rồi. Năm cuối hỏi cho hết nha.
Con Phật, thầy hỏi con là con có cô bạn mà con hỏi con đó, rồi thì con mới hỏi thầy là con với bạn con là cùng chùa, nhưng mà bây giờ bạn con nó bị chướng ngại là chồng của cổ á thì đánh đập hành hạ và đuổi con không đi chùa, thì bây giờ cổ nó đến khóc với con là bây giờ con không dám đi chùa, có bây giờ con hành hạ dữ quá.
Bây giờ có hai vấn đề. Một cái vấn đề là cái cô này nói là bây giờ có một cái cô đi chùa mà bị chồng đánh, phải không? Thì tôi đây tôi kể ra một câu chuyện, đây là câu chuyện có thật luôn. Cái cô là Trơn Tỉnh Hoa, hình như ở đạo tràng Tâm Đức. Vừa rồi cô đi Ấn Độ, cô nghe tin tôi đi Ấn Độ là cô rất thích đi Ấn Độ. Cô mới vay mượn đâu biết được gần 36 triệu để cô nợ mà cô không báo chồng có gì hết. Cô không báo ông chồng. Thì đến còn 3 ngày nữa đi á, cô mới nói là bây giờ là tôi đi Ấn Độ rồi đó. Ông tính thì sao? Thì ông chồng nói là tôi nói thật với bà nha, lúc trước á, bà đi cái dỗ mà sơ tổ chúc lâm tôi cho bà đi nửa tháng tôi mới nói, mà bây giờ mà bà đi Ấn Độ là không có được, bà phải ở nhà. Thì bà mới nói một câu, nói nếu mà chuyến này bà mà không đi được á là bà hận ông suốt đời luôn. Thì ông nói bà hận hận chứ tôi không cho bà đi. Thì mai sáng là 7 giờ lên máy bay. Thì tối hôm đó cái ông bóp khóa, bóp chìa khóa là ông nhốt ở trong phòng. Bà nói thì cái ông này đúng là cái ông này ông vô minh. Mình giữ một chì, ổng giữ một chì mà bóp một chì bóp. Bóp khóa, giữ chì mà. Không bóp, bóp trời, trời ông chứ. Thì bà vừa nói vậy bà ra bà coi ổ khóa, bà giật mình luôn là ổng thay ổ khóa. Đó, thấy ai không? Cái kiểu mới hay chứ, kiểu mà đập chiêu ấy chứ, không làm ta đánh, không chơi vậy đó. Cái bà bây giờ nộp tiền rồi, nộp ba mấy triệu bà cũng tiếc chứ, mà bà đi chuyến này bắt buộc là bà phải đi. Bữa xưa bà chưa đi, bà nghe Ấn Độ bà thích lắm. Bữa tôi sẽ cho quý tử cuốn sách cổ cởi ra hết luôn, ghi lại luôn, ghi là trong cuốn sách đó, cuốn sách cái chuyến hành hương chúng tôi bà ghi lại luôn. Thì cổ mới tính cuối cùng ra cái cô lên bàn Phật đó, cô niệm Quan Âm, đây cô cởi luôn, niệm Quan Âm liên tục luôn, niệm Quan Âm cô khổ cho con đi, niệm liên tục, niệm từ 7 giờ tối mà cô niệm đến 3 giờ sáng. Thì tự nhiên ông ra ông mở khóa, ông nói bà thôi đi, bà lấy món hương đi theo, bà thắp Phật, xách hai vali đi ra luôn. Đây là có thật luôn. Bây giờ niệm ăn thử. Niệm thiệt chứ đừng niệm thử. Đó là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ tôi kể câu chuyện thứ hai có thật. Tôi là quý tử thấy câu chuyện là chuyện có thật không nha, chứ không phải chuyện đơn thuần. Lúc trước một tháng vừa rồi tôi lên Thái Nguyên. Thì có cái ông này nè, ông này ổng mấy cô Phật tử Thái Nguyên mới mời tôi đến cái nhà của Phật tử để giảng pháp. Mà nhà cái ông này là ông sát cách ba căn nhà. Mà Phật tử nói là thầy biết tại sao mà ông gặp thầy ông trừng mắt không? Tôi nói tôi biết. Họ nói cái ông này ngày xưa rất kính tin Tam Bảo. Mà ông biết cái Phật tử nói là ông không biết tướng tin hàng sao, chứ đúng ra là ông chửi thầy mà sao ông chửi mà ông trừng mắt à. Mà bây giờ ông gặp Phật pháp là ông phỉ báng, là ông gặp mấy ông tăng là ông chửi không còn gì hết. Thì tìm hiểu ra là ở trên cái vùng đó vợ ông vừa nói là quý thầy này làm một cái tượng Phật, anh phát tâm anh cúng. Ông nghe nói như thế bỏ ra 40 triệu ông cúng. Ông nói phát tâm mà đùng một cái ông thầy này ông bỏ vô miền Nam trốn mất luôn, lấy tiền xài bách luôn, hỏi ai mà phỉ bán. Ở đây câu chuyện nó thật luôn, trốn mất luôn 40 triệu. Trời, bây giờ ông gặp tăng là ông chửi cấm thương thương. Rồi bây giờ vợ ông nói là ông nói bà mày đi chùa hết tôi sẽ giết mà luôn, đủ thứ chuyện hết. Rồi cô bạn ông gặp tôi nói bây giờ chắc ông ly dị quá thầy ơi, tôi đừng ly dị để tôi có cái phương pháp tôi. Tôi biết phương pháp là sẵn bữa tôi đi Ấn Độ còn mấy món quà tôi mới gửi cho cái cô hàng xóm, tôi nói bây giờ cô đưa giùm ông. Cô nói là cái ông thầy nắm rất là kỳ đặc, là ai mà nhìn chừng mắt ông làm cho quà, mà sát ông chừng mắt ông cho quà. Cứ đưa đi ông, đưa ra cái biện pháp thứ hai. Nói cái ông thầy ông có một cái kỳ đặc là ai mà chừng mắt ông làm cho quà, ông nói thế. Thì tôi cho ông một cây viết, cây viết mà có hình Phật, nó là một cái dây đeo, đưa cho ông. Thì sau khi mà đưa xong thì cô vợ bữa xuống Trung Quốc gặp tôi hỏi là ông hỏi liền. Hỏi ông ổn thay này kỳ quá, tôi chừng mắt tôi định chửi ông ẩm cho quà làm sao. Thì ông mới mời tôi lên gặp ông nói chuyện. Quý tử biết tôi lên không? Lên không? Lên không? Lên là dở rồi, không lên. Dở phải không? Lên là mình dở rồi. Mà mình phải nói là sao? Sang năm lên. Để ông khát khao giống như mà hạn mà gặp mưa vậy á, chỉ cần mà tôi nhỏ cái ông ngộ liền, sang năm sẽ gặp lại, thấy không? Mà từ lúc mà tôi hẹn ông sang lên gặp lại rồi, thì tự nhiên ông không còn những cái phút giây mà hành hạ vợ con nữa. Và ông có một cái nhìn khác. Cho nên tôi hẹn là tháng 7 tôi mới lên Thái Nguyên lại gặp ông. Xa chừng nào tốt chừng đó. Lên là thua nha, lên là thua. Phải không? Có nhiều biện pháp, mình phải quốc quá rồi cũng sạch, có nhiều biện pháp. Thì đây là tôi nói với ông tử một điều, chắc là có những cái nhân duyên gì đó chứ không phải không. Nhiều khi mà ông chồng mà ông mới phát tâm mà bị phá kiến một cái rồi, nó là ông hơn người phụ nữ luôn, chứ không phải như người phụ nữ mình. Cho nên cái ông đó ông bị phá kiến, ông rất vợ là chồng cũng rất là kính tinh tâm bảo, mà đùng một cái ông đưa 40 triệu rồi cái ông này ông ôm cái ông chạy mất luôn, chết vậy chưa đó. Cho nên gần đây có một số người mà ta mất tính tâm bảo là do tăng ni mình nó ráng cố gắng, phải không? Mình một là thân giáo hay là gì khẩu giáo không bằng thân giáo đâu. Tiền bạc thương sao phải có kỹ, làm cho Phật tử với cộng này đưa nhưng mà sạch hết như là chết. Đó cô giờ cô chỉ có điều quan âm liên tục vô thử nha. Rồi ai hỏi nó thôi, chúng ta hồi hướng 4 giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ biển não vô tận thời nguyện độ pháp môn. Yeah.